Pháp thoại ngày thứ hai, Pháp hội Quán Âm tăng thời hè niệm, chủ đề hướng dẫn cầu sinh con cho người hiếm muộn, giảng ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn tình cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, xin cáo lỗi với các Phật tử với toàn thể đạo tràng vì hôm nay thân thể đang bất an, mấy hôm chắc là nó nhiều việc quá, đi lên đi xuống nhiều việc cho nên hôm nay thân thể không được khỏe lắm, cho nên không xuống nhà pháp hội được, ở trên nhà thất để chia sẻ buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh này. Thưa với toàn thể đạo tràng, như hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn cho một số các quý vị Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ về việc tới tham dự pháp hội để làm lễ cầu tự, tức là cầu con, cầu tự tức là cầu con. Vì mấy năm nay, từ khi tổ chức pháp hội Trung Phong, đặc biệt là tổ chức pháp hội Quan Âm và pháp hội tụng kinh Địa Tạng, có rất nhiều những đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không sinh được con, mặc dù cũng đã đi cầu đi cúng đi chữa ở các nơi. Nhiều người đã đi gặp các y bác sĩ, các giáo sư đầu ngành trong những vấn đề đó, nhưng cũng chưa được. Mấy năm qua, có cũng rất nhiều những đôi vợ chồng đến với chùa, đến với đạo tràng chúng ta. Việc đầu tiên á, chúng tôi hướng dẫn cho họ đó là đoạn ác tu thiện, tức là dừng lại các việc ác như không sát sinh, không làm những cái việc xấu ác, đó gọi là đoạn ác. Tu thiện tức là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, ấn tống kinh sách, để đem gieo duyên cho càng nhiều người biết đến Phật Pháp, để họ cùng được tu tập trong chính Pháp của Đức Phật thì càng tốt. Đó gọi là đoạn ác tu thiện. Và đặc biệt, như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn này, chúng ta thấy ở trong này Đức Phật nói những người muốn cầu con trai thì sinh được con trai, những người muốn cầu sinh được con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức đa văn, khỏe mạnh. Con gái thì tướng mạo đoan nghiêm, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, cũng tài, cũng giỏi, vân vân. Đức Phật nói nếu muốn cầu được điều đó thì việc đầu tiên đó là đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai đó là quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm. Thế thì vì sao mà phải quy y Tam Bảo? Vì quy y Tam Bảo, chữ quy có nghĩa là trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa, chữ quy y có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây là chỉ cho mười phương chư Phật, không phải là một mình Đức Phật Thích Ca đâu, mà tất cả tận cùng khắp mười phương ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là quay về để nương tựa vào mười phương chư Phật. Chữ Phật ở đây dịch là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, có ba nghĩa như thế. Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy chúng ta nương vào mười phương chư Phật, bước đầu để noi theo các ngài để chúng ta tu. Tiến lên là chúng ta phải cũng phải học và phải thực tập các thiện pháp, đoạn trừ các ác pháp, hướng tới là cũng tự giác như các ngài. Tự giác được rồi thì phải đem để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, đó gọi là giác tha. Độ chúng sinh được viên mãn rồi, chúng ta cũng được thành Phật như các đức Phật, đó gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên quay trở về nương tựa vào ngôi Tam Bảo, ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, để tự mình cũng phải luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn sách tiến, luôn luôn nhắc nhở mình, cũng có đầy đủ cái tự tính, giác ngộ, từ bi, hỷ xả như là Đức Phật, như là mười phương chư Phật, để mình đoạn ác tu thiện và phát Bồ Đề Tâm. Nương vào Pháp, sau nương vào Phật, đó là thứ là nương vào Pháp. Pháp là gì? Pháp là chỉ cho những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật, và chư vị thánh tăng, đệ tử của Đức Phật, nhấn đến các vị chư thiên long bát bộ trong các pháp hội thuyết giảng tam thừa giáo lý thánh điển của Đức Phật, được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là pháp bảo của nhà Phật. Pháp bảo ở đây được hiểu đó chính là tam tạng thánh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng vậy. Chúng ta nương vào tam tạng thánh điển này để hành trì, để tu tập, tất sẽ không bị sai đường lạc lối. Chúng ta sẽ tu tập đúng chính pháp của Đức Phật, không đi theo con đường tà ma ngoại đạo, mong cầu thần thông, mong cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Cho nên người nương vào chính pháp của Đức Phật để tu thì sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát, sẽ được phá mê. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chính pháp của mười phương chư Phật hay cứu độ chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử khổ đau bẩn thỉu kia vậy. Còn tăng, quy tăng, tăng là chỉ cho cái thể thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp của bậc thánh chúng trung tôn ngôi tăng bảo vậy. Tăng thì chúng ta biết rằng cũng chia thành gọi là thánh tăng và phàm tăng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì đại đa số là bậc thánh tăng. Vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng. Cho nên 10 người xuất gia theo Đức Phật thì có đến 8-9 người chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thời đấy thì thánh tăng nhiều lắm. Ví dụ như là các vị đại thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân, thực chẳng thể đếm xuể hết vậy. Còn cái thời mạt pháp này, cách Phật đã xa. Người xuất gia thì nhiều, người chứng đắc thánh quả thì ít, cho nên mới gọi là phàm phu tăng. Mà phàm phu tăng thì cũng có lúc, cũng có tham, có sân và có si. Nhưng Đức Phật dạy tham thì cũng đừng có tham nhiều quá. Sân thì đừng có sân lớn quá, mà si thì đừng có để cho si mê quá. Thì đó mới gọi là phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo vậy. Nay chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, để tu tập, hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ như là chư Phật và chư hiền thánh tăng. Đó gọi là quy tam bảo, hướng đến cái thiện, nương vào cái thiện. Có những đôi vợ chồng nhờ bố mẹ đi lễ hộ, bảo là gửi một chút tiền, sắm một tí lễ, gửi một chút tiền, bảo là bố mẹ đi lễ hộ hoặc ông bà đi lễ hộ. Và nghĩ rằng như thế là mình đã thành tâm rồi. Chúng ta nghĩ xem. Thế trong phẩm phổ môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này. Nói rằng phải quy tam bảo, thiện nam tín nữ phải quy tam bảo. Nhưng đến cửa chùa, cửa Phật còn chẳng đến lễ. Nghĩ rằng có một chút tịnh vật tịnh tài, thế là thành tâm rồi thì đâu Đức Phật đâu có vì cái đấy đâu. Các sư đâu cũng có vì cái đấy đâu. Chúng tôi cũng đâu có vì cái đấy đâu. Đây là mở ra pháp hội này để là gieo duyên cho chúng ta, hướng cho chúng ta biết ra đoạn ác tu thiện, biết ra quy y tam bảo, biết ra làm theo lời Phật dạy để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đấy chứ. Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phúc báo sinh ra, thì lúc đó chúng ta cầu cái gì mới khả dĩ, mong được như nguyện. Cho nên cũng có đôi vợ chồng thành tâm đến với pháp hội suốt cả 3 ngày. Ngày xưa có đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ, đến cả 21 ngày pháp hội Địa Tạng lần đầu tiên, ở 21 ngày. Ngày xưa lần đầu tiên mở pháp hội Địa Tạng 21 ngày. Hai vợ chồng đến tham dự pháp hội 21 ngày. Sau đó ở lại dọn dẹp thêm một ngày nữa. Thế là lên chùa Tản Viên xin nước ở giếng Quan Âm về. Hai vợ chồng chả uống thuốc uống thang gì nữa, thế là có con, sinh hẳn con trai. Mà trong khi đó cả hai vợ chồng bác sĩ đều bảo 100% cả hai người đều không có con. Con người con trai tức là chồng thì cũng cưới một cô vợ mấy năm rồi không có con. Cho nên cô ấy bảo đi khám thì người ta bảo tại anh ấy không có con, cho nên cô ấy bỏ anh ấy cô đi lấy chồng khác. Đời lắm khi nó cũng éo le lắm các quý vị. Chúng ta thấy nhiều người bảo chồng bỏ vợ, chứ giờ là vợ bỏ chồng. Bây giờ nó bình đẳng lắm, nó không như ngày xưa đâu. Đi khám mà bảo chồng không có con nên cô ấy bỏ luôn. Cô đi lấy chồng khác, khổ thân. Lại có cái cô lấy chồng cũng mấy năm rồi không có con. Đi khám thì bác sĩ bảo do cô không có con thì ông chồng kia ông bỏ luôn vợ. Hai người đang trong cái lúc mà khổ đau như thế để gặp nhau, xác định là thôi về làm bạn với nhau để chung sống, gọi là cho nó đỡ buồn tủi thôi. Vì hai người đều, bác sĩ đều bảo là người kia thì bảo không có con, con trai không có con, việc bị vợ bỏ. Cái người này thì con gái bảo là không có con cho nên bị chồng bỏ. Hai người, một người bị vợ bỏ, một người bị chồng bỏ để gặp nhau. Thì xác định là về chung sống với nhau như là người bạn thôi. Thì chắc là không có hy vọng gì nữa. Về sống với nhau mấy năm quả thật cũng đi chữa, đi uống thuốc, làm đủ các thứ mà cũng không có con. Cái năm mà chúng ta thầy mới hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng, hai vợ chồng xin với cơ quan đi chữa bệnh. Nhưng họ có đi chữa bệnh đâu, họ đến chùa ở suốt 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện, theo lời của Phật dạy, theo sự hướng dẫn chỉ bảo của các quý thầy. Hết 21 ngày, ở lại một ngày để dọn dẹp nữa. Sau đó hai vợ chồng đi về lên chùa Tản Viên, xin nước quan nước giếng Quan Âm mang lại uống. Uống thế là có con đó. Chúng ta thấy. Ở trong Phật Pháp, nó có những cái điều vi diệu lắm, màu nhiệm lắm, không thể nào mà diễn tả bằng lời nói được, không thể nào mà chứng minh bằng khoa học, bằng logic biện chứng hết được. Vì cái đó các vị nghĩ xem, nếu bảo thầy, thầy chứng minh bằng logic, bằng khoa học biện chứng để cho tôi xem hay cho con xem, chịu, tôi bỏ tay, tôi không thể nào mà tôi chứng minh được. Nhưng mà sự thật, nó đã và đang diễn ra như thế. Đấy, như hôm qua thầy nói, có đôi vợ chồng mà cũng cưới nhau mấy năm không có con. Gia đình lên tham dự Pháp hội Quan Âm đầu năm về thì cô vợ có mang. 4-5 tháng rồi đi khám thì họ bảo là cháu nó bị uống nước ở trong não. Nếu mà không xử lý sớm, không bỏ cái thai đi sớm thì có thể ảnh hưởng tới cả mẹ, cả con. Nên thầy bảo thôi xin, bảo bác sĩ xin một tuần để mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cả bên nội bên ngoại, cả nhà cùng tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, nhất tâm hướng thiện, sám hối nghiệp chướng. Cả nhà đều ăn chay trường, nhất tâm tụng kinh như thế. Một tuần sau đi khám, bác sĩ không thấy cái triệu chứng bệnh ở trong cái thai nhi nữa. Mấy tháng sau, cách đây một vài bữa về trước, bà cụ gọi cho thầy bảo, thầy ơi vui quá, cháu nó sinh rồi, sinh con trai, khỏe mạnh bình thường, xin thầy đặt tên cho cháu nó. Đấy. Nói chung nhiều lắm, không thể đếm xuể hết được các quý vị. Ở trong Phật môn chúng ta, tức là trong cửa Phật chúng ta, trong nhà Phật chúng ta, Ấn Tổ Đại Sư có nói rằng có một phần tín tâm thì sẽ được một phần công đức. Có được 10 phần tín tâm thì sẽ có được 10 phần công đức. Nếu có 100.000 vạn ức phần tín tâm thì sẽ được 100.000 vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta biết được điều đó. Qua kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả bởi đều xuất phát từ cái tâm của mình vậy. Tâm mình chân thành, tâm mình thanh tịnh, thì công đức từ đó mà sinh ra. Nếu tâm mình nghi ngờ, tâm mình độc ác, thì họa cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên nay chúng ta đến chùa, tham dự Pháp hội, chúng ta phải phát khởi được cái tâm chân thành, phát khởi được cái thiện tâm, bằng cái hành động thực tế. Nếu chúng ta muốn tội diệt phúc sinh, thì đầu tiên là phải bỏ ác. Đó, cho nên thầy mới khuyên là các đôi vợ chồng tới tham dự Pháp hội, mà có những cái việc cầu nguyện đặc biệt như thế, chúng ta phải ở trọn đủ được cả 3 ngày, được cả vợ cả chồng là quý nhất. Nó phải xuất phát từ cái tâm chân thành các quý vị. phát tâm chân thành. Cả hai vợ chồng phát tâm chân thành. Ở cả ba ngày pháp hội để mà tu. Ba ngày chúng ta ở trong chùa. Tu tập cùng với chư Tôn Đức, Tăng Ni, cùng với đại chúng. Chúng ta thấy ba ngày ở chùa chúng ta có sát sinh không? Không. Có trộm cắp không? Không. Có làm những cái việc linh tinh bậy bạ trong chùa không? Cũng không. Có nói những lời vọng ngữ, những lời thêu dệt, những lời ác khẩu, những lời thêm bớt không? Cũng không. Có tham sân si, thầy có dạy thế không? Cũng không luôn. Cho nên ba ngày ở chùa đây cũng là cái môi trường để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta thay đổi những thói quen, những tập khí xấu thường ngày chúng ta vậy. Chúng ta ở trong chùa này á, có ăn thịt uống rượu không trong ba ngày này? Các vị thấy thầy có cho chúng ta ăn thịt uống rượu không? Không luôn. Ngày mấy thời tu tập nghe pháp, tụng kinh, làm những việc thiện này, công đức rất là lớn. Đem hồi hướng, cầu nguyện hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho, giúp đỡ cho, tác thành cho. Bồ Tát Quán Âm thì độ dương, Bồ Tát Địa Tạng thì độ âm, âm dương kết hợp hài hòa với nhau. Bồ Tát Quan Âm thì hướng cho chúng ta tu nhân tích đức, đoạn ác tu thiện. Bồ Tát Địa Tạng thì thấy chúng ta có công đức rồi, có phúc báo rồi, dẫn những cái thần thức. Thần thức đó là gì? Chính là cái các trung ấm thân. Nhà Phật chúng ta phải trung ấm thân. Dẫn đến gì? Bảo là thôi cái trường hợp này nó được này, thôi thì con đi nhập thai vào ấy, nhận để mà làm cha làm mẹ, thế là cầu thế là được, có gì đâu. Đấy tôi nói nó cũng đơn giản như thế, chúng ta dễ hiểu. Các ngài dẫn đường chỉ lối cho, thế là được thôi, nhưng mà phải thành tâm. Hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn là sau ba ngày pháp hội, các vị thiện nam tín nữ, tức là các đôi vợ chồng đó, là về phải phát nguyện 21 ngày ăn chay trường, trong nhà là không được sát sinh hại vật. Tức là cả nhà ăn chay trường 21 ngày đó là tốt nhất. Đặc biệt là hai vợ chồng phải ngủ riêng giường, riêng phòng. Tức là không có chuyện quan hệ tình cảm nam nữ trong 21 ngày đó. 21 ngày đó là thân tâm phải giữ cho thanh tịnh tuyệt đối. Ngày tụng lấy ba thời tụng kinh. Tụng kinh Địa Tạng cũng được. Tụng kinh phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này cũng được. 21 ngày như thế. Tụng xong rồi thì hai vợ chồng thì lên trên chùa tản viên. Đi sớm sớm, làm sao độ 4-5 giờ sáng có mặt ở trên đó, lúc mặt trời chưa mọc ấy. Lên tới nơi mặt trời chưa mọc. Theo kinh nghiệm của một số các đôi vợ chồng đi Thì nó cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, xin con gái thì đi vào ngày chẵn. Đấy là một số người họ đi và họ được rồi thì họ thường đã kể cho các sư ở trên chùa hay ở trong chùa biết như thế. Tất nhiên thì cũng tùy theo cái phúc, cái phần. Không phải là cứ đi vào ngày lẻ là được con trai hết, mà cũng không phải đi vào ngày chẵn là được con gái hết. Nhưng mà phần đại đa số, những người đi vào ngày lẻ thì theo kinh nghiệm mà họ thấy là sau khi mà về vợ có thai mấy tháng sau á, 9-10 tháng sau sinh con thì thường sinh con trai. Đi ngày chẵn thì mấy tháng sau mang thai khi sinh ra thì thường là con gái. Đấy là kinh nghiệm họ kể lại với các sư, với nhà chùa, với chúng tôi như thế. Thì chúng tôi cũng nói như vậy. Chứ còn cái việc sinh con trai, con gái nó là cái phúc, cái phần của mình. Con nào cũng là con. Con gái mà nó ngoan ngoãn, hiếu thảo, giỏi giang á, thì có kém gì con trai đâu. Đó. Cho nên trai gái thì chúng ta cũng tùy duyên, cái phúc, cái phần của chúng ta. Cầu được đã. Thì tất nhiên thì ở đời thì vợ chồng lâu lâu không có con, hoặc có con rồi mà chưa có con trai thì thường họ chỉ thích con trai thôi. Giống như mấy năm trước có một đôi vợ chồng ở dưới, hình như dưới gần dưới Pháp Vân hay sao, đạo tràng Phật tử Pháp Vân ấy. Đôi vợ chồng có hai cô con gái, ông chồng cũng chỉ muốn con trai thôi, cũng lên pháp hội lễ cầu. Cầu về thì mấy tháng sau, một thời gian sau vợ có thai. Đi khám mà bác sĩ thì mấy tháng sau đi khám bác sĩ bảo lại con gái. Tức là hai con gái rồi, bây giờ là tiếp con gái nữa. Ông chồng ông chán quá. Ông chả thèm để ý đến nữa. Bà nội, bà ngoại cũng buồn. Vợ cũng buồn. Nhưng mà được cái bà nội thì buồn một chút nhưng mà vẫn nhất tâm. 4-5 tháng rồi, 6 tháng đi khám họ vẫn bảo là con gái. Mà chúng ta biết là bây giờ cái kỹ thuật siêu âm bây giờ, siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó, người ta biết, nhìn thấy rất là rõ. Khó mà có thể nhầm lẫn được khi 5-6 tháng rồi. Càng lớn, đi siêu âm thì người bảo con gái thì ông chồng ông là càng chán. Gia đình lúc đó cũng thôi, bây giờ bỏ thì cũng không bỏ được nữa. Đành phải sinh thôi. Nhưng mà bà mẹ chồng á, bà nhất tâm bà tụng kinh Địa Tạng cho đến khi sinh. Cứ cầu nguyện và cầu nguyện. Mong một phép màu có thể xảy ra với con dâu của mình. Với cháu nội của mình. Đó là sinh nhật một đứa con trai. Nên chúng ta biết 5-6 tháng rồi bác sĩ đâu có nhầm. Một bác sĩ có thể nhầm, vài bác sĩ đâu có nhầm đâu. Kỹ thuật máy móc siêu âm bây giờ hiện đại lắm, đâu có nhầm được nữa. 5-6 tháng rồi gần như không nhầm được nữa. Cô vợ cũng buồn quá, cũng không đi siêu âm, biết rồi. Chúng ta biết là khi đi sinh thì ông chồng còn không thèm đưa vợ đi sinh, đi uống rượu. Mấy mẹ con là đưa nhau đi sinh. Kể. Nhưng mà đúng là Phật Pháp nó nhiệm màu. Ấy bà mẹ chồng cứ còn 3-4 tháng còn lại cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện và cầu nguyện như thế. Đứa con nó lọt lòng ra. Chúng ta biết sự màu nhiệm thế nào. Sinh ra không phải là con gái, mà là con trai. Đấy. Không ai tin được. Gia đình nói với tôi cũng không tin được. Thì chúng ta biết 5-6 tháng rồi mà. Thai nhi trong bụng mẹ 5-6 tháng rồi, đi siêu âm bác sĩ họ bảo như thế. mà cả gia đình ấy cũng đều chán, duy nhất có mẹ chồng cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu nguyện và cầu nguyện, một phép màu xảy ra, và đúng là một phép màu xảy ra. Cũng giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao cũng có kể một câu chuyện màu nhiệm về Đức Quan Âm như thế này. Ngài nói rằng xưa có một gã ăn mày bị liệt cả hai chân. Ở trước thường là bỏ lê bỏ lết ở cửa chùa để xin ăn, rồi ra ngoài chợ để xin ăn, nhưng bị mọi người ghét bỏ, chửi bới, thậm chí là đánh đập cho. Mỗi khi đến gần quán hàng người ta thì hôi thối, bẩn thỉu mà. Liệt cả hai chân thì cứ lê dưới đất cho nên bẩn thỉu, hôi hám, đến xin người ta chửi cho. Thế một hôm thì đến núi Phổ Đà, tức đến Phổ Đà Sơn đó, đạo tràng của Đức Quan Âm đó. Đến xin ở đó thì khách đi qua có người thương tình cũng cho vài đồng tiền lẻ. Nhưng dần dần họ thấy là ngày nào cũng thấy ở đấy cho nên nhiều người không cho, có hôm thì bị đói. Vị sư chủ trì ở núi ấy thấy như vậy, thương mới bảo rằng ông vì miếng ăn mà tại sao mà lại phải khổ như thế? Đấy cũng là do cái nhân duyên, cái ác nghiệp vào đời trước. Cho nên nay mới khổ đau, bệnh tật vì miếng ăn, manh áo mà khổ cực như vậy. Chi bằng xuất gia, quy Tam Bảo, làm đệ tử Phật đi, thì không phải lo đến cái chuyện đói khát, rách rưới nữa vậy. Nghe thầy trụ trì nói như thế thì cái vị ăn mày kia cũng đồng ý. Cho thầy trụ trì cạo tóc cho mình. Tức cho cạo tóc cho thành người xuất gia. Mà từ hôm cạo tóc á, thì đi ra ngồi ở trước cửa chùa thì ai cũng cho. Ai đi lễ cũng cho tiền, cho thức ăn. Thế từ đó là không bị đói nữa. Và thầy trụ trì dạy cho niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ở đó cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 3 năm như thế các quý vị. 3 năm vị này nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Tức là chú Tiểu, tức là gã ăn mày trước đây, bây giờ cạo tóc gọi chú Tiểu, nhưng mà vẫn bị què quặt như thế. Nhưng từ khi làm chú Tiểu thì không còn đói nữa, vì cạo tóc mặc áo nâu rồi chú Tiểu què, mà biết niệm Quan Âm cho nên Phật tử đi ra đi vào cửa chùa, người thì cho lộc, người thì cho tiền, người cho thức ăn đầy, không bao giờ đói nữa. 3 năm niệm danh hiệu Quan Âm. Một hôm cái chú Tiểu, cái gã ăn mày tức chú Tiểu, mơ thấy một cụ già tức là cụ bà, thấy một cụ bà chống cái gậy đến bảo với cái chú Tiểu tức gã ăn mày cái rằng hãy đứng lên mà đi. Trong giấc mơ nhé, cái chú Tiểu kia, tức là gã ăn mày kia, bây giờ gọi chú Tiểu, nói rằng thưa cụ là gì, chân con đau con không đứng được. Chú Tiểu kia cố đứng dậy với lấy cái gậy để cố đứng dậy, bởi vì mọi khi đi mà què liệt cả hai chân đi là cứ phải lấy cái gậy để chống, để bò đi. Kể cả làm tiểu 3 năm niệm Quan Âm rồi muốn đi cũng phải như thế. Liệt hai chân đi được cho lống, lấy cái gậy chống để bò. Bà cụ già kia bảo hãy đứng lên. Chú Tiểu kia bảo thưa cụ, chân con liệt, con không đứng lên được. Bà cụ già kia bảo đưa gậy cho ta. Thế, bà cụ già cầm lấy cái gậy, vứt cái gậy đi. Bảo à đứng lên. Thế là cái chú tiểu kia không còn gậy nữa là cố đứng lên. Vừa đứng lên xong một cái thì tỉnh giấc mơ. Tỉnh giấc mơ xong một cái thì thấy chân mình không đau nữa. Và đứng được lên thật. Bước từng bước đi được thật. Chúng ta thấy không? Trong giấc mơ, nhìn thấy cụ già đến bảo mình đứng lên. Cụ già đó chính là ai? Chính là Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. 3 năm chỉ niệm danh hiệu của mẹ hiền Bồ Tát Quan Thế Âm. Mơ thấy ngài thì hiện là một cụ già cầm gậy đến và bảo gì? Đứng lên, đứng lên. Bảo bỏ gậy đi mà đứng lên bằng đôi chân của mình. Và vị sư ấy, chú tiểu ấy, quả thật là trong giấc mơ, sau giấc mơ ấy, từ một người què quặt, liệt cả hai chân bao nhiêu năm, nay tự nhiên được khỏi, chỉ sau 3 năm tu tập, sau một giấc mơ như thế. Và sau này vị này vì cảm động trước cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế, cho nên phát nguyện là nhập thất trì chú đại bi suốt 3 năm nữa. Sau 3 năm nhập thất chuyên hành trì đại bi Tâm Đà La Ni thần chú, cho nên vị này được chứng đắc thần thông, tâm tính khai ngộ, trở thành một vị pháp sư, một vị cao tăng lỗi lạc ở núi Phổ Đà, nơi danh sơn thánh địa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật Pháp, nếu chúng ta có đủ đức tin, chúng ta tu tập thì sẽ được cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mầu nhiệm như thế đó các quý vị. Đấy. Cho nên chúng tôi mới hướng cho mọi người là về nhất tâm 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Sau đó thì vợ chồng lên chùa Tản Viên, lễ Phật, lễ Tổ. Xong rồi ra giếng, mang cái can 5 lít hoặc 10 lít hoặc nhiều hơn thì cũng tùy các quý vị. Ra giếng Quan Âm, đối trước Đức Quan Âm, ở chỗ giếng Quan Âm để mà xin nước. Xin xong thì đem lên trên điện chuẩn đề. Ở trên đó chúng ta đem lên đó chúng ta lễ, mà đặc biệt là ở bên cái dâng nước lên chỗ cái ban Quan Âm ở trong hậu cung, ban Quan Âm Tống Tử phía tay phải hướng vào á, tay phải của chúng ta hướng vào lễ, chúng ta lên nó cứ thấy là có pho tượng bế đứa trẻ con á, đấy dâng nước lên đấy, dâng nước lên đấy, dâng ra lễ từ ban chính, lễ các ban, vái lễ ban chính xong rồi vái các ban, xong vào đó lễ ngài quỳ xuống mà xin, tâm nguyện chúng ta như thế nào thì quỳ xuống mà xin. Mầu nhiệm lắm. Có thể nói là 10 đôi vợ chồng thì phải được gì? 6, 7, 8. Nếu thành tâm. 10 đôi thì phải được 6, 7, 8. Tức là quá 5, 6, 70% đúng không? Đã. Vậy là tốt rồi còn gì nữa. Còn nhiều trường hợp cũng khá nhiều đấy. Con gái 25, 30 tuổi thậm chí nhiều hơn rồi. Mong có một bạn trai. ngỏ lời yêu thương mà tìm mãi vẫn không, chờ mãi vẫn không có ai. Con trai cũng 25-30 tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa rồi, mong có một mảnh tình vắt vai á, nhưng ngỏ lời mãi chẳng thì chẳng ai gì, chẳng ai ưng, cũng khổ lắm ở ngoài đời thế đấy. Theo quan niệm ở ngoài xã hội chúng ta, con trai lớn nó thì phải lấy vợ, con gái lớn nó thì phải gả chồng. Cứ khoảng tầm 22-25 trở lên, con gái mà chưa có gì là ở nông thôn là bố mẹ lo lắm rồi, ở thành phố thì chuyện bình thường, nhưng nông thôn mà con gái cả 22-25 là bố mẹ lo suốt vó rồi. Con trai mà 25-27-30 rồi mà chưa thấy gì bố mẹ gì cũng sốt ruột lắm. Những trường hợp như thế, có người đi xem thì họ lại bảo là gì, do cao số này, rồi do cái gì, phải đi cắt tiền duyên này, thế này thế nọ thế kia, cũng khổ lắm, làm đủ các thứ mà cũng chẳng thấy đâu. Đi đến đạo tràng chúng tôi bảo thôi, cứ nhất tâm về tụng kinh Địa Tạng. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để cho nghiệp chướng tiêu trừ, cũng chẳng phần phải cúng giải oan cắt kết, chẳng phải cúng cắt tiền duyên gì cả, cũng chẳng phải tốn kém tiền của gì cả. Cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện đó, các ngài gia trì cho. Và quả thật một thời gian sau, con gái thì lấy được chồng, con trai thì cưới được vợ, cũng rất đông vậy, rất nhiều vậy. Nhưng tất cả đều phải gì? Cũng phải thành tâm. Ở trong nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Chúng ta biết họ đến họ đang cầu là gì? Đang cầu là con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng, thì họ mới đến chùa. Chứ có phải đến chùa để xin đi tu đâu, mà mình bảo là thôi lấy vợ lấy chồng khổ lắm, đi tu đi, làm gì có chuyện đấy, mà họ tin họ theo. Mặc dù chúng tôi biết rằng họ đi tu được, mà họ tu được thì họ gì? Sẽ sớm thoát khổ, sẽ sớm được về với Phật, sẽ sớm thành tựu cái quả vị tu hành, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh cũng được thành Phật như là các Đức Phật biết. Nhưng mà nói với họ làm sao được, họ đến chùa bây giờ họ đang cầu là con trai, họ cầu được có bạn gái, con gái cầu được có bạn trai, cầu lấy được vợ lấy được chồng, bố mẹ đang mong như thế, mình dội cho họ một gáo nước lạnh, thôi lấy vợ lấy chồng khổ lắm, đi tu đi làm sao được. Họ sợ, họ chả dám đến chùa nữa, bố mẹ họ cũng chả dám cho con đến chùa, con cái cũng chả dám đến cửa Phật nữa. Thế như vậy đi, mình hoằng pháp như thế, hành đạo như thế là hỏng rồi. Cho nên nhà Phật chúng ta có nhiều phương tiện lắm, đời nay kiếp này họ chưa có duyên để xuất gia. Họ đến chùa, họ lễ Phật là một lễ. Như trong kinh Pháp Hoa nói là, ở thời mạt Pháp sau này, nếu có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào, tới nơi chùa tháp, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó nhất tâm lễ Phật đó, thì công đức vô lượng. Giả sử như có người chưa sinh được tín tâm mà lễ Phật, chỉ cần hơi cúi đầu hoặc giơ một tay lên như thế này, giơ một tay này xưng Nam Mô Phật, giơ một tay xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật cũng nói gì, ta thọ ký cho người đó sau này cũng sẽ được thành Phật. Chúng ta thấy hay. Hôm nay duyên họ chưa đủ mà cứ bảo xuất gia đi, họ sợ hết vía. Bố mẹ họ chả bao giờ dám cho con đến chùa nữa. Duyên bao giờ nó đủ thì tự nó sẽ đi. Nay họ đến chùa họ biết tụng kinh niệm Phật đã quý rồi. Gieo cái hạt giống bồ đề vào trong chủng tử A lại gia thức của họ đời đời này kiếp này đã quý rồi. Dần dần từ cái chủng tử này, từ cái nhân duyên này, nhiều đời nhiều kiếp sau, khi nhân quả thiện duyên chín mùi rồi, tự nhiên họ sẽ xuất ra và tu Phật thôi. Đức Phật Thích Ca chúng ta tu trải qua ba tăng kỷ kiếp mới thành Phật cơ mà. Ở thế giới này nó thế. Cho nên nếu chúng ta mà muốn thì không trải qua nhiều a tăng kỷ kiếp mới được thành Phật ở thế giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết. Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Thì về đó một đời là thành Phật. Không bị cảnh sinh già bệnh chết. Khổ đau ràng buộc như ở thế giới này nữa. Tu hành một đời là thành Phật luôn. Vì tuổi thọ ở thế giới đó, của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là vô lượng thọ. Tức là thọ lượng bằng với thọ mạng của Đức Phật A-di-đà, tức là thọ vô lượng. Cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó. Nay chúng ta nếu nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương được vãng sinh rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật trong một kiếp, một đời một kiếp. Không bị trầm luân, không bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đấy, cho nên ở đây Pháp hội Quán Âm này, bước đầu là phương tiện để dẫn chúng ta vào đạo. Nam nữ chưa có vợ có chồng, cầu lấy được vợ được chồng, nếu họ nhất tâm họ cầu lấy được vợ được chồng, đôi vợ chồng không có con, cầu có con, sinh được con, chắc chắn họ sẽ phát khởi tín tâm với Phật. Nhiều người ốm đau bệnh tật, gia đình âm dương bất hòa, tức là âm dương chẳng được hòa hợp, gia đình khổ đau đủ các thứ. Nhất tâm tham dự Pháp hội, làm sớ làm bài vị cầu siêu cho gia tiên bằng cái tấm lòng chân thành. Cầu an cho mọi người thân trong nhà. Sau ba ngày Pháp hội, về thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi người thấy ở trong nhà cũng thấy là yêu thương nhau hơn. Không khí ở trong gia đình cảm thấy nó cũng bớt nặng nề hơn. Và dần dần mọi người thấy ổn hơn trong cuộc sống. Cộng thêm tu tập làm các việc thiện như tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn ở nhà mình nữa. Cũng phải tụng nữa, chứ không phải theo ba ngày Pháp hội là được hết đâu. Về nhà chúng ta cũng phải tiếp tục tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đấy. Làm được như thế. Dụng tâm chân thành để mà hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Thì dần dần chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề khúc mắc ở trong gia đình của mình thôi. Trong những năm gần đây, có rất nhiều đôi vợ chồng, cũng như gia đình của các Phật tử, Sau khi đến với đạo tràng của chúng ta, theo các pháp hội Quán Âm hay là pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Trung Phong, tu tập nhất tâm trong những ngày pháp hội rồi, về còn thỉnh kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn về để phát nguyện đã trì tụng ở nhà nữa. Gia đình họ thực sự đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc trong gia đình. Điều này có thật. Mà có nhiều chứ không phải là có một hai trường hợp đâu. Nếu tôi đem mà kể ra cho các quý vị nghe thì hàng tháng, hàng năm cũng không hết được. Nhiều lắm các quý vị. Đó cho nên, ở trong nhà Phật chúng ta, nếu có lòng tin, thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta không thể nào mà lý giải hết được bằng lời nói, bằng suy nghĩ tầm thường của thế gian vậy. Tức là không thể giải thích bằng lời nói và ý nghĩ được. Mà chúng ta chỉ gặp, chúng ta trải qua rồi chúng ta mới tin, mới hiểu và mới biết mà thôi. Cho nên pháp hội ngày hôm nay cũng mong rằng chúng ta nhất tâm. Rất tiếc là hôm nay sức khỏe thầy nó không được tốt lắm, vì Đức Phật nói có thân thì có bệnh, có sinh thì có già, có bệnh và có chết. Bệnh thì bệnh về thân thôi, tâm thì các vị thấy vẫn thoải mái đúng không? Vẫn ngồi đây để giảng được cho các vị. Đi lên trên đấy thì người nó đang mệt rồi, đi phải trúng mấy hạt mưa và thì sức khỏe sợ nó không ổn. Các vị cũng hoan hỉ. Mong rằng chúng ta cùng nhau nhất tâm để tu tập trong suốt 3 ngày pháp hội. Cho dù thầy có mệt một chút, thầy không lên được cũng không sao. Chia sẻ với chúng ta được thế này, chút này là cũng tốt rồi. Động viên các quý vị. Biết đâu mai khỏe là lên được. Qua phải chuyển 2 chai nước rồi. Chắc là do mấy hôm trước là công việc nhiều quá. Mấy hôm trước cứ hay xuống dưới Hà Nội. Các bác thợ làm dưới đó là cứ thay nhau để sốt virus. Sốt xuất huyết, sốt virus, chắc mũi nó cắn. Chắc mấy bác mũi là các bác nghĩ rằng chắc là mình ăn chay cho nên là máu nó thơm hay sao, là cứ chạy vào để đốt thôi. Là cắn là hút máu thôi, mà biết rằng mình sẽ không giết họ cho nên cứ thế là lao vào để hút máu thôi. Cho nên là cũng có thể. Do vậy mà có thể là sốt virus hoặc sốt xuất huyết gì đó. Nghe nó cũng khó chịu. Nhưng mà vẫn ngồi được thế này để nói chuyện với chúng ta là cũng chưa đến nỗi lắm đúng không? Nhưng mà đi ra ngoài nó gió, nó sợ trúng gió. Ngồi trong phòng này, động viên chúng ta một tí. Thời hôm nay thì các Phật tử hoan hỷ chúng ta nghỉ sớm một chút. Tí nữa thì chúng ta sẽ vào lễ thượng cúng. đầy đủ. Chào các khóa lễ thượng cúng. Chiều nay thì chúng ta tụng thời đệ nhị pháp hội Quán Âm. Chúng ta tụng thôi. Chắc sức khỏe của thầy như thế này thì chắc cũng không đủ để lên để làm chủ lễ buổi chiều hôm nay. Nhưng mà vẫn nhất tâm để cùng chúng ta để cầu nguyện cho pháp hội được thành tựu viên mãn. Không sao. Thầy không lên đó được nhưng mà vẫn niệm Phật được. Đem công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Âm Đại Sĩ, Địa Tạng Bồ Tát để hồi hướng cùng với các quý vị. Thầy nghĩ rằng công đức cũng như nhau, không có khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ sớm một chút. Tí nữa thì chúng ta vào thượng cúng. A Di Đà Phật. Chúc các quý vị hoan hỷ, tu tập tinh tiến. A Di Đà Phật.
Sinh con cho người hiếm muộn. Giảng ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Bác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, xin cáo lỗi với các Phật tử với toàn thể đạo tràng vì hôm nay thân thể bất an, mấy hôm chắc là nó nhiều việc quá, đi lên đi xuống nhiều việc cho nên hôm nay thân thể không được khỏe lắm. Cho nên không xuống nhà pháp hội được, ở trên nhà thất để chia sẻ buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh này. Thưa với toàn thể đạo tràng, như hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn cho một số các quý vị Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ về việc ơi tham dự pháp hội để làm lễ cầu tự, tức là cầu con, cầu tự tức là cầu con. Vì mấy năm nay, từ khi tổ chức pháp hội Trung Phong, đặc biệt là tổ chức pháp hội Quan Âm và pháp hội tụng kinh Địa Tạng, có rất nhiều những đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không sinh được được con. Mặc dù cũng đã đi cầu, đi cúng, đi chữa ở các nơi. Nhiều người đã đi gặp các y bác sĩ, các giáo sư đầu ngành trong những vấn đề đó, nhưng cũng chưa được. Mấy năm qua, có cũng rất nhiều những đôi vợ chồng đến với chùa, đến với đạo tràng chúng ta. Việc đầu tiên chúng tôi hướng dẫn cho họ đó là đoạn ác tu thiện, tức là dừng lại các việc ác như không sát sinh, không làm những cái việc xấu ác, đó gọi là đoạn ác. Tu thiện tức là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng, ấn tống kinh sách. Để đem gieo duyên cho càng nhiều người biết đến Phật Pháp, để họ cùng được tu tập trong chính pháp của Đức Phật thì càng tốt. Đó gọi là đoạn ác tu thiện. Và đặc biệt như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn này, chúng ta thấy ở trong này Đức Phật nói những người muốn cầu con trai thì sinh được con trai, những người muốn cầu sinh được con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức đa văn, khỏe mạnh. Con gái thì tướng mạo đoan nghiêm, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, cũng tài, cũng giỏi, vân vân. Đức Phật nói nếu muốn cầu được điều đó thì việc đầu tiên đó là đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai đó là quy y Tam Bảo, phát bồ đề tâm. Thế thì vì sao mà phải quy Tam Bảo? Vì quy Tam Bảo, chữ quy có nghĩa là trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa, chữ quy y có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây là chỉ cho mười phương chư Phật, không phải là một mình Đức Phật Thích Ca đâu, mà tất cả tận cùng khắp mười phương ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là quay về để nương tựa vào mười phương chư Phật. chữ Phật ở đây á dịch là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, có ba nghĩa như thế. Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy chúng ta nương vào mười phương chư Phật bước đầu để noi theo các ngài để chúng ta tu. Tiến lên là chúng ta phải cũng phải học và phải thực tập các thiện pháp, đoạn trừ các ác pháp, hướng tới là cũng tự giác như các ngài. Tự giác được rồi thì phải đem để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, đó gọi là giác tha. Độ chúng sinh được viên mãn rồi, chúng ta cũng được thành Phật như các đức Phật, đó gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên quay trở về nương tựa vào ngôi Tam Bảo, ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, để tự mình cũng phải luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn sách tiến, luôn luôn nhắc nhở mình, cũng có đầy đủ cái tự tính, giác ngộ, từ bi, hỷ xả như là Đức Phật, như là mười phương chư Phật, để mình đoạn ác tu thiện và phát bồ đề tâm. Nương vào Pháp, sau nương vào Phật, đó là thứ là nương vào Pháp. Pháp là gì? Pháp là chỉ cho những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng, đệ tử của Đức Phật, nhấn đến các vị chư Thiên Long Bát Bộ trong các pháp hội thuyết giảng Tam Thừa Giáo Lý Thánh Điển của Đức Phật, được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là pháp bảo của nhà Phật. Pháp bảo ở đây được hiểu đó chính là Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Vậy chúng ta nương vào Tam Tạng Thánh Điển này để hành trì, để tu tập, tất sẽ không bị sai đường lạc lối. Chúng ta sẽ tu tập đúng chính pháp của Đức Phật, không đi theo con đường tà ma ngoại đạo, mong cầu thần thông, mong cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Cho nên người nương vào chính pháp của Đức Phật để tu thì sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát, sẽ được phá mê. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chính pháp của mười phương chư Phật hay cứu độ chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử khổ đau bẩn thỉu kia vậy. Còn tăng, quy tăng, tăng là chỉ cho cái thể thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp của bậc thánh chúng trung tôn ngôi Tăng Bảo vậy. Tăng thì chúng ta biết rằng cũng chia thành gọi là Thánh Tăng và Phàm Tăng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì đại đa số là bậc Thánh Tăng. Vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng. Cho nên 10 người xuất gia theo Đức Phật thì có đến 8-9 người chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thời đấy thì thánh tăng á, nhiều lắm. Ví dụ như là các vị đại thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân. Thực chẳng thể đếm xuể hết vậy. Còn cái thời mạt pháp này, cách Phật đã xa. Người xuất gia thì nhiều. Người chứng đắc thánh quả thì ít. Cho nên mới gọi là phàm phu tăng. Mà phàm phu tăng thì cũng có lúc, cũng có tham, có sân và có si. Nhưng Đức Phật dạy, tham thì cũng đừng có tham nhiều quá. Sân thì đừng có sân lớn quá. Mà si thì đừng có để cho si mê quá. Thì đó mới gọi là phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo vậy. Nay chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, để tu tập, hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ như là chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng. Đó gọi là quy Tam Bảo, hướng đến cái thiện, nương vào cái thiện. Có những đôi vợ chồng nhờ bố mẹ đi lễ hộ, bảo là gửi một chút tiền, sắm một tí lễ, gửi một chút tiền, bảo là bố mẹ đi lễ hộ hoặc ông bà đi lễ hộ. Và nghĩ rằng như thế là mình đã thành tâm rồi. Chúng ta nghĩ xem. Như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này, nói rằng phải quy Tam Bảo, thiện nam tín nữ phải quy Tam Bảo. Nhưng đến cửa chùa, cửa Phật còn chẳng đến lễ. Nghĩ rằng có một chút tịnh vật tịnh tài, thế là thành tâm rồi, thì đâu Đức Phật đâu có vì cái đấy đâu. Các sư đâu cũng có vì cái đấy đâu. Chúng tôi cũng đâu có vì cái đấy đâu. Đây là mở ra pháp hội này để là gieo duyên cho chúng ta, hướng cho chúng ta biết đoạn ác tu thiện, biết quy y Tam Bảo, biết làm theo lời Phật dạy để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đấy chứ. Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phúc báo sinh ra. Thì lúc đó chúng ta cầu cái gì mới khả dĩ, mong được như nguyện. Cho nên cũng có đôi vợ chồng thành tâm đến với pháp hội suốt cả 3 ngày. Ngày xưa có đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ, đến cả 21 ngày ạ. Pháp hội Địa Tạng lần đầu tiên ở 21 ngày. Ngày xưa lần đầu tiên mở Pháp hội Địa Tạng 21 ngày. Hai vợ chồng đến tham dự Pháp hội 21 ngày. Sau đó ở lại dọn dẹp thêm một ngày nữa. Thế là lên chùa Tản Viên xin nước ở giếng Quan Âm về. Hai vợ chồng chả uống thuốc uống thang gì nữa, thế là có con, sinh được hẳn con trai. Mà trong khi đó cả hai vợ chồng bác sĩ đều bảo 100%, cả hai người đều không có con. Con người con trai tức là chồng thì cũng cưới một cô vợ mấy năm rồi không có con. Cho nên cô ấy bảo đi khám thì người ta bảo tại anh ấy không có con, cho nên cô ấy bỏ anh ấy cô đi lấy chồng khác. Đời lắm khi nó cũng éo le lắm các quý vị. Chúng ta thấy nhiều người bảo chồng bỏ vợ, chứ giờ lại vợ bỏ chồng. Bây giờ nó bình đẳng lắm, nó không như ngày xưa đâu. Đi khám mà bảo chồng không có con nên cô ấy bỏ luôn. Cô đi lấy chồng khác, khổ thân. Lại có cái cô lấy chồng cũng mấy năm rồi, không có con. Đi khám thì bác sĩ bảo do cô ấy không có con thì ông chồng kia ông bỏ luôn vợ. Hai người đang trong cái lúc mà khổ đau như thế để gặp nhau, xác định là thôi về làm bạn với nhau để chung sống, gọi là cho nó đỡ buồn tủi thôi. Vì hai người đều, bác sĩ đều bảo là người kia thì bảo không có con, tức là con trai không có con, việc bị vợ bỏ. Cái người này thì con gái bảo là không có con cho nên bị chồng bỏ. Hai người, một người bị vợ bỏ, một người bị chồng bỏ để gặp nhau. Thì xác định là về chung sống với nhau như là người bạn thôi. Thì chắc là không có hy vọng gì nữa. Để sống với nhau mấy năm quả thật cũng đi chữa, đi uống thuốc, làm đủ các thứ mà cũng không có con. Cái năm mà chúng ta, thầy mới hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng, hai vợ chồng xin với cơ quan đi chữa bệnh. Nhưng họ có đi chữa bệnh đâu, họ đến chùa ở suốt 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện, theo lời của Phật dạy, theo sự hướng dẫn chỉ bảo của các quý thầy. Hết 21 ngày, ở lại một ngày để dọn dẹp nữa. Sau đó hai vợ chồng đi về lên chùa Tản Viên, xin nước quan nước giếng Quan Âm mang về uống. Uống hết là có con đó. Chúng ta thấy. Ở trong Phật Pháp, nó có những cái điều vi diệu lắm. Màu nhiệm lắm. Không thể nào mà diễn tả bằng lời nói được. Không thể nào mà chứng minh bằng khoa học, bằng logic biện chứng hết được. Vì cái đó các vị nghĩ xem, nếu bảo thầy chứng minh bằng logic, bằng khoa học biện chứng để cho tôi xem hay cho con xem, chịu, tôi bỏ tay, tôi không thể nào mà tôi chứng minh được. Nhưng mà sự thật, nó đã và đang diễn ra như thế. Đấy, như hôm qua thầy nói, có đôi vợ chồng mà cũng cưới nhau mấy năm không có con. Gia đình lên tham dự Pháp hội Quan Âm đầu năm về thì cô vợ có mang. 4-5 tháng rồi đi khám thì họ bảo là cháu nó bị uống nước ở trong não. Nếu mà không xử lý sớm, không bỏ cái thai đi sớm thì có thể ảnh hưởng tới cả mẹ, cả con. Nên thầy bảo thôi xin... bảo bác sĩ xin một tuần để mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cả bên nội bên ngoại, cả nhà cùng tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc. Nhất tâm hướng thiện, sám hối nghiệp chướng, cả nhà đều ăn chay trường. Nhất tâm tụng kinh như thế, một tuần sau đi khám. Bác sĩ không thấy cái triệu chứng bệnh ở trong cái thai nhi nữa. Mấy tháng sau, cách đây một vài bữa về trước, bà cụ gọi cho thầy bảo: thầy ơi, vui quá, cháu nó sinh rồi, sinh con trai khỏe mạnh bình thường, xin thầy đặt tên cho cháu nó. Đấy, nói chung nhiều lắm. không thể đếm xuể hết được các quý vị. Ở trong Phật môn chúng ta, tức là trong cửa Phật chúng ta, trong nhà Phật chúng ta, Ấn Tổ Đại Sư có nói rằng có một phần tín tâm thì sẽ được một phần công đức. Có được 10 phần tín tâm thì sẽ có được 10 phần công đức. Nếu có 100.000 vạn ức phần tín tâm thì sẽ được 100.000 vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta biết được điều đó. Qua kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả bởi đều xuất phát từ cái tâm của mình vậy. Tâm mình chân thành, tâm mình thanh tịnh, thì công đức từ đó mà sinh ra. Nếu tâm mình nghi ngờ, tâm mình độc ác, thì họa cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên nay chúng ta đến chùa, tham dự pháp hội, chúng ta phải phát khởi được cái tâm chân thành, phát khởi được cái thiện tâm bằng cái hành động thực tế. Nếu chúng ta muốn tội diệt phúc sinh thì đầu tiên là phải bỏ ác đó. Cho nên thầy mới khuyên là các đôi vợ chồng tới tham dự pháp hội mà có những cái việc cầu nguyện đặc biệt như thế, chúng ta phải ở chọn đủ được cả 3 ngày, được cả vợ cả chồng là quý nhất. Nó phải xuất phát từ cái tâm chân thành các quý vị. Phát tâm chân thành, cả hai vợ chồng phát tâm chân thành ở cả 3 ngày pháp hội để mà tu. 3 ngày chúng ta ở trong chùa tu tập cùng với chư tôn đức tăng ni, cùng với đại chúng. Chúng ta thấy 3 ngày ở chùa chúng ta có sát sinh không? Không. Có trộm cắp không? Không. Có làm những cái việc linh tinh bậy bạ trong chùa không? Cũng không. Có nói những lời vọng ngữ, những lời thêu dệt, những lời ác khẩu, những lời thêm bớt không? Cũng không. Có tham sân si thầy có dạy thế không? Cũng không luôn. Cho nên 3 ngày ở chùa đây cũng là cái môi trường để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta thay đổi những thói quen, những tập khí xấu thường ngày chúng ta vậy. Chúng ta ở trong chùa này á, có ăn thịt uống rượu không trong 3 ngày này? Các vị thấy thầy có cho chúng ta ăn thịt uống rượu không? Không luôn. Ngày mấy thời tu tập nghe pháp, tụng kinh, làm những việc thiện này, công đức rất là lớn. Đem hồi hướng, cầu nguyện hồng ân tam bảo, 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho, giúp đỡ cho, tác thành cho. Bồ Tát Quán Âm thì độ dương, Bồ Tát Địa Tạng thì độ âm, âm dương kết hợp hài hòa với nhau. Bồ Tát Quan Âm thì hướng cho chúng ta tu nhân tích đức, đoạn ác tu thiện. Bồ Tát Địa Tạng thì thấy chúng ta có công đức rồi, có phúc báo rồi, dẫn những cái thần thức. Thần thức đó là gì? Chính là cái các trung ấm thân. Nhà Phật chúng ta gọi trung ấm thân. Dẫn đến gì? Bảo là thôi cái trường hợp này nó được này, thôi thì con nó đi nhập thai vào ấy, nhận để mà làm mà cha làm mẹ. Thế là cầu thế là được, có gì đâu. Đấy, tôi nói nó cũng đơn giản như thế, chúng ta dễ hiểu. Các ngài dẫn đường chỉ lối cho. Thế là được thôi. Nhưng mà phải thành tâm. Hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn là sau 3 ngày pháp hội, các vị thiện nam tín nữ, tức là các đôi vợ chồng đó, là về phải phát nguyện 21 ngày ăn chay trường, trong nhà là không được sát sinh hại vật. Tức là cả nhà ăn chay trường 21 ngày đó là tốt nhất. Và đặc biệt là hai vợ chồng phải ngủ riêng phòng, tức là không có chuyện quan hệ tình cảm nam nữ trong 21 ngày đó. 21 ngày đó là thân tâm phải giữ cho thanh tịnh tuyệt đối. Ngày tụng lễ ba thời tụng kinh. Tụng kinh Địa Tạng cũng được. Tụng kinh Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát á, Quán Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này cũng được. 21 ngày như thế. Tụng xong rồi thì hai vợ chồng thì lên trên chùa Tản Viên. Đi sớm sớm, làm sao độ 4-5 giờ sáng có mặt ở trên đó, lúc mặt trời chưa mọc. Lên tới nơi mặt trời chưa mọc. Theo kinh nghiệm của một số các đôi vợ chồng đi, thì cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, xin con gái thì đi vào ngày chẵn. Đấy là một số người họ đi và họ được rồi thì họ thường đã kể cho các sư ở trên chùa hay ở trong chùa biết như thế. Tất nhiên thì cũng tùy theo cái phúc cái phần. Không phải là cứ đi vào ngày lẻ là được con trai hết, mà cũng không phải đi vào ngày chẵn là được con gái hết. Nhưng mà phần đại đa số những người đi vào ngày lẻ thì theo kinh nghiệm họ thấy là sau khi mà về vợ có thai mấy tháng sau á, 9-10 tháng sau sinh con thì thường sinh con trai. Đi ngày chẵn thì mấy tháng sau mang thai khi sinh ra thì thường là con gái. Đấy là kinh nghiệm họ kể lại với các sư, với nhà chùa, với chúng tôi như thế. Thì chúng tôi cũng nói như vậy. Chứ còn cái việc sinh con trai con gái nó là cái phúc cái phần của mình. Con nào cũng là con. Con gái mà nó ngoan ngoãn hiếu thảo giỏi giang á thì có kém gì con trai đâu. Đó. Cho nên trai gái thì chúng ta cũng tùy duyên cái phúc cái phần của chúng ta. Cầu được đã. Thì tất nhiên thì ở đời thì vợ chồng lâu lâu không có con, hoặc có con rồi mà chưa có con trai thì thường họ chỉ thích con trai thôi. Giống như mấy năm trước có một đôi vợ chồng ở dưới, hình như dưới gần dưới Pháp Vân hay sao, đạo tràng Phật tử Pháp Vân ấy. Đôi vợ chồng có hai cô con gái, ông chồng cũng chỉ muốn con trai thôi, cũng lên pháp hội lễ cầu. Cầu về thì mấy tháng sau, một thời gian sau vợ có thai. Đi khám bác sĩ thì mấy tháng sau đi khám bác sĩ bảo lại con gái. Tức là hai con gái rồi, bây giờ là tiếp con gái nữa. Ông chồng ông chán quá. Ông chả thèm để ý đến nữa. Bà nội bà ngoại cũng buồn, ấy vợ cũng buồn, nhưng mà được cái bà nội thì buồn một chút nhưng mà vẫn nhất tâm. 4-5 tháng rồi, 6 tháng đi khám họ vẫn bảo là con gái. Mà chúng ta biết là bây giờ cái kỹ thuật siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó, người ta biết, nhìn thấy rất là rõ. Khó mà có thể nhầm lẫn được khi 5, 6 tháng rồi. Càng lớn, đi siêu âm thì người bảo con gái thì ông chồng ông là càng chán. Gia đình lúc đó cũng thôi, bây giờ bỏ thì cũng không bỏ được nữa. Đành phải sinh thôi. Nhưng mà bà mẹ chồng á, bà nhất tâm bà tụng kinh Địa Tạng cho đến khi sinh. Cứ cầu nguyện và cầu nguyện. Mong một phép màu có thể xảy ra với con dâu của mình. Với cháu nội của mình. Đó là sinh nhật một đứa con trai. Nên chúng ta biết 5-6 tháng rồi bác sĩ đâu có nhầm. Một bác sĩ có thể nhầm mà vài bác sĩ đâu có nhầm đâu. Kỹ thuật máy móc siêu âm bây giờ hiện đại lắm, đâu có nhầm được nữa. 5-6 tháng rồi gần như không nhầm được nữa. Cô vợ cũng buồn quá, cũng không đi siêu âm, biết rồi. Chúng ta biết là khi đi sinh thì ông chồng cũng còn không thèm đưa vợ đi sinh. Hay đi uống rượu. Mấy mẹ con đã đưa nhau đi sinh. Kệ. Nhưng mà đúng là Phật Pháp mới nhiệm màu. Ấy bà mẹ chồng cứ còn 3-4 tháng còn lại cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện và cầu nguyện như thế. Đứa con nó lọt lòng ra. Chúng ta biết sự màu nhiệm thế nào. Sinh ra không phải là con gái, mà là con trai. Đấy. Không ai tin được. Gia đình nói với tôi cũng không tin được. Thế chúng ta biết 5-6 tháng rồi mà. Thai nhi trong bụng mẹ 5-6 tháng rồi đi siêu âm bác sĩ họ bảo như thế. Mà cả gia đình cũng đều chán, duy nhất có mẹ chồng cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu nguyện và cầu nguyện. Một phép màu xảy ra. Và đúng là một phép màu xảy ra. Cũng giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao cũng có kể một câu chuyện màu nhiệm về Đức Quan Âm như thế này. Ngài nói rằng xưa có một gã ăn mày bị liệt cả hai chân. Ở trước thường là bỏ lê bỏ lết ở cửa chùa để xin ăn, rồi ra ngoài chợ để xin ăn, nhưng bị mọi người ghét bỏ, chửi bới, thậm chí là đánh đập cho. Mỗi khi đến gần quán hàng người ta thì hôi thối, bẩn thỉu mà. Liệt cả hai chân thì cứ lê dưới đất cho nên bẩn thỉu, hôi hám, đến xin người ta chửi. Thế một hôm thì đến núi Phổ Đà, tức đến Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Đức Quan Âm. Đến xin ở đó thì khách đi qua có người thương tình cũng cho vài đồng tiền lẻ. Nhưng dần dần họ thấy là ngày nào cũng thấy ở đấy cho nên nhiều người không cho, có hôm thì bị đói. Vị sư chủ trì ở núi ấy thấy như vậy, thương mới bảo rằng ông vì miếng ăn mà tại sao mà lại phải khổ như thế. Đấy cũng là do cái nhân duyên, cái ác nghiệp vào đời trước. Cho nên nay mới khổ đau, bệnh tật vì miếng ăn. Manh áo mà khổ cực như vậy. Chi bằng á, xuất gia quy Tam Bảo làm đệ tử Phật đi. Thì không phải lo đến cái chuyện đói khát, rách rưới nữa vậy. Nghe thầy trụ trì nói như thế thì cái vị ăn mày kia cũng đồng ý. Cho thầy trụ trì cạo tóc cho mình. Tức cho cạo tóc cho thầy người xuất gia. Mà từ hôm cạo tóc á, thì đi ra ngồi ở trước cửa chùa thì ai cũng cho. Ai đi lễ cũng cho tiền, cho thức ăn. Thế từ đó là không bị đói nữa. Và thầy chủ trì ấy dạy cho niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ở đó cái niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 3 năm như thế các quý vị. 3 năm vị này nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Tức là chú Tiểu, tức là gã ăn mày, trước đây bây giờ cạo tóc gọi chú Tiểu, nhưng mà vẫn bị què quặt như thế. Thế từ khi làm chú Tiểu thì không còn đói nữa, vì cạo tóc mặc áo nâu rồi chú Tiểu què, mà biết niệm Quan Âm cho nên Phật tử đi ra đi vào, cửa chùa người thì cho lộc, người thì cho tiền, người cho thức ăn đầy, không bao giờ đói nữa. 3 năm niệm danh hiệu Quan Âm. Một hôm á, cái chú Tiểu á, cái gã ăn mày á, tức chú Tiểu á, mơ thấy một cụ già tức là cụ bà á, thấy một cụ bà á, chống cái gậy đến, bảo với á, cái chú Tiểu tức gã ăn mày cái rằng á, hãy đứng lên mà đi. Trong giấc mơ nhé, cái chú Tiểu kia, tức là cái ăn mày kia, bây giờ gọi chú Tiểu, nói rằng thưa cụ là gì, chân con đau con không đứng được. Chú Tiểu kia cố đứng dậy với lấy cái gậy để cố đứng dậy, bởi vì mọi khi đi mà què liệt cả hai chân đi là cứ phải lấy cái gậy để chống, để bò đi. Kể cả làm tiểu 3 năm niệm Quan Âm rồi muốn đi cũng phải như thế, liệt hai chân đi được cái lống, lấy cái gậy chống để bò. Bà cụ già kia bảo hãy đứng lên. Chú Tiểu kia bảo thưa cụ, chân con liệt, con không đứng lên được. Bà cụ già kia bảo đưa gậy cho ta. Thế, bà cụ già cầm lấy cái gậy, vứt cái gậy đi, bảo đứng lên. Thế là cái chú Tiểu kia không còn gậy nữa, là cố đứng lên. Vừa đứng lên xong một cái thì tỉnh giấc mơ xong một cái thì thấy chân mình không đau nữa và đứng được lên thật. Bước từng bước đi được thật. Chúng ta thấy không? Trong giấc mơ, nhìn thấy cụ già đến bảo mình đứng lên. Cụ già đó chính là ai? Chính là Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. 3 năm chỉ niệm danh hiệu của mẹ hiền Bồ Tát Quan Thế Âm. Mơ thấy ngài thì hiện là một cụ già, cầm gậy đến và bảo gì? Đứng lên. Bảo bỏ gậy đi mà đứng lên bằng đôi chân của mình. Và vị sư ấy, chú Tiểu ấy, quả thật là trong giấc mơ, sau giấc mơ ấy, từ một người ấy, què quặt, liệt cả hai chân bao nhiêu năm, nay tự nhiên được khỏi. Chỉ sau 3 năm tu tập, sau một giấc mơ như thế. Và sau này vị này vì cảm động trước cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế, cho nên phát nguyện là nhập thất trì chú Đại Bi suốt 3 năm nữa. Sau 3 năm nhập thất chuyên hành trì Đại Bi Tâm Đà La Ni thần chú, cho nên vị này được chứng đắc thần thông, tâm tính khai ngộ, trở thành một vị pháp sư, một vị cao tăng lỗi lạc ở núi Phổ Đà, nơi danh sơn thánh địa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật Pháp, nếu chúng ta có đủ đức tin, chúng ta tu tập thì sẽ được cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mầu nhiệm như thế đó các quý vị. Đấy. Cho nên á, chúng tôi mới hướng cho mọi người là về nhất tâm 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Sau đó thì vợ chồng lên chùa Tản Viên, lễ Phật, lễ Tổ. Xong rồi ra giếng, mang cái can 5 lít hoặc 10 lít hoặc nhiều hơn thì cũng tùy các quý vị. Ra giếng Quan Âm, đối trước Đức Quan Âm, ở chỗ giếng Quan Âm để mà xin nước. Xin xong thì đem lên trên điện Chuẩn Đề. Ở trên đó chúng ta đem lên đó chúng ta lễ, mà đặc biệt là ở bên cái dâng nước lên chỗ cái ban Quan Âm ở trong hậu cung á, ban Quan Âm Tống Tử phía tay phải hướng vào á, tay phải của chúng ta hướng vào lễ, chúng ta lên nó cứ thấy là có pho tượng bế đứa trẻ con á, đấy dâng nước lên đấy, dâng nước lên đấy, dâng ra lễ từ ban chính, lễ các ban, vái lễ ban chính xong rồi vái các ban, xong vào đó lễ ngài quỳ xuống mà xin. Tâm nguyện chúng ta như thế nào thì quỳ xuống mà xin. Màu nhiệm lắm. Có thể nói là 10 đôi vợ chồng thì phải được gì? 6, 7, 8. Nếu thành tâm. 10 đôi thì phải được 6, 7, 8, tức là quá 5, 6, 70% đúng không? Đó. Vậy là tốt rồi còn gì nữa. Còn nhiều trường hợp cũng khá nhiều đấy. Con gái 25, 30 tuổi, thậm chí nhiều hơn rồi. Mong có một bạn trai ngỏ lời yêu thương mà tìm mãi vẫn không, chờ mãi vẫn không có ai. Con trai cũng 25, 30 tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa rồi. Mong có một mảnh tình vắt vai, nhưng ngỏ lời mãi thì chẳng ai gì, chẳng ai ưng. Cũng khổ lắm ở ngoài đời thế đấy. Theo quan niệm ở ngoài xã hội chúng ta, con trai lớn thì phải lấy vợ, con gái lớn thì phải gả chồng. Cứ khoảng tầm 22, 25 trở lên, con gái mà chưa có gì là ở nông thôn là bố mẹ lo lắm rồi. Ở thành phố thì chuyện bình thường. Nhưng nông thôn mà con gái cả 22 đến 25 là bố mẹ lo sốt vó. Con trai mà 25, 27, 30 rồi mà chưa thấy gì, bố mẹ gì cũng sốt ruột lắm. Những trường hợp như thế, có người đi xem thì họ lại bảo là gì, do cao số này, rồi do cái gì, phải đi cắt tiền duyên này, thế nọ, thế kia, cũng khổ lắm. Làm đủ các thứ mà cũng chẳng thấy đâu. Đi đến đạo tràng chúng tôi bảo thôi, cứ nhất tâm về tụng kinh Địa Tạng. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Để cho nghiệp chướng tiêu trừ, cũng chẳng phần phải cúng giải oan cắt kết, chẳng phải cúng cắt tiền duyên gì cả. Cũng chẳng phải tốn kém tiền của gì cả. Cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện đấy, các ngài gia trì cho. Và quả thật một thời gian sau, con gái thì lấy được chồng, con trai thì cưới được vợ, cũng rất đông vậy, rất nhiều vậy. Nhưng tất cả đều phải gì? Cũng phải thành tâm. Ở trong nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Chúng ta biết họ đến họ đang cầu là gì? Đang cầu là con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng. Thì họ mới đến chùa. Chứ có phải đến chùa để xin đi tu đâu, mà mình bảo là thôi lấy vợ lấy chồng khổ lắm, đi tu đi. Làm gì có chuyện đấy. Mà họ tin họ theo. Mặc dù chúng tôi biết rằng họ đi tu được cái, họ tu được cái thì họ gì? Sẽ sớm thoát khổ. Sẽ sớm được về với Phật. Sẽ sớm thành tựu cái quả vị tu hành, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh cũng được thành Phật như là các Đức Phật biết. Nhưng mà nói với họ làm sao được? Họ đến chùa, bây giờ họ đang cầu là gì? Con trai họ cầu được có bạn gái, con gái cầu được có bạn trai, cầu lấy được vợ, lấy được chồng. Bố mẹ đang mong như thế. Mình dội cho họ một gáo nước lạnh, thôi lấy vợ, lấy chồng, khổ lắm, đi tu đi, làm sao được. Họ sợ, họ chả dám đến chùa nữa. Bố mẹ họ cũng chả dám cho con đến chùa, con cái cũng chả dám đến cửa Phật nữa. Thế như vậy đi. Mình hoằng pháp như thế, hành đạo như thế là hỏng rồi. Cho nên nhà Phật chúng ta có nhiều phương tiện lắm. Đời nay kiếp này họ chưa có duyên để xuất gia. Họ đến chùa, họ lễ Phật là một lễ. Như trong kinh Pháp Hoa nói là ở thời mạt Pháp sau này, nếu có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào, tới nơi chùa tháp, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó nhất tâm lễ Phật thì công đức vô lượng. Giả sử như có người chưa sinh được tín tâm mà lễ Phật, chỉ cần hơi cúi đầu hoặc giơ một tay lên như thế này, giơ một tay này xưng Nam Mô Phật, giơ một tay xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật cũng nói gì? Ta thọ ký cho người đó sau này cũng sẽ được thành Phật. Chúng ta thấy hay. Thế nay duyên họ chưa đủ mà cứ bảo xuất gia đi, xuất gia đi, sợ hết vía. Bố mẹ họ chả bao giờ dám cho con đến chùa nữa. Duyên bao giờ nó đủ thì tự nó sẽ đi. Nay họ đến chùa, họ biết tụng kinh niệm Phật đã quý rồi. Gieo cái hạt giống bồ đề vào trong chủng tử A Lại Gia Thức của họ đời đời này kiếp này đã quý rồi. Dần dần từ cái chủng tử này, từ cái nhân duyên này, nhiều đời nhiều kiếp sau, khi nhân quả thiện duyên chín mùi rồi, tự nhiên họ sẽ xuất ra và tu Phật thôi. Đức Phật Thích Ca chúng ta tu trải qua 3 tăng kỷ kiếp mới thành Phật cơ mà. Ở thế giới này nó thế. Cho nên nếu chúng ta mà muốn thì không trải qua nhiều A tăng kỷ kiếp mới được thành Phật ở thế giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Thì về đó một đời là thành Phật, không bị cảnh sinh già bệnh chết, khổ đau ràng buộc như ở thế giới này nữa. Tu hành một đời là thành Phật luôn. Vì tuổi thọ ở thế giới đó của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là vô lượng thọ. Tức là thọ lượng bằng với thọ mạng của Đức Phật A Di Đà, tức là thọ vô lượng. Cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó. Nay chúng ta nếu nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, được vãng sinh rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật trong một kiếp, một đời một kiếp, không bị trầm luân, không bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy, cho nên ở đây Pháp hội Quán Âm này, bước đầu là phương tiện để dẫn chúng ta vào đạo. Nam nữ chưa có vợ có chồng, cầu lấy được vợ được chồng. Nếu họ nhất tâm, họ cầu lấy được vợ được chồng, đôi vợ chồng không có con, cầu có con, sinh được con, chắc chắn họ sẽ phát khởi tín tâm với Phật. Nhiều người ốm đau bệnh tật á, gia đình á, âm dương á, bất hòa, tức là âm dương á, chẳng được á, hòa hợp á, gia đình á, khổ đau đủ các thứ. Nhất tâm tham dự pháp hội, làm sớ làm bài vị cầu siêu cho gia tiên bằng cái tấm lòng chân thành, cầu an cho mọi người thân trong nhà. Sau 3 ngày pháp hội về thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, mọi người thấy ở trong nhà cũng thấy là yêu thương nhau hơn. Không khí ở trong gia đình cảm thấy nó cũng bớt nặng nề hơn. Và dần dần mọi người thấy ổn hơn trong cuộc sống. Cộng thêm tu tập làm các việc thiện như tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn ở nhà mình nữa. Cũng phải tụng nữa, chứ không phải theo 3 ngày pháp hội là được hết đâu. Về nhà chúng ta cũng phải tiếp tục tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đấy. Làm được như thế, dụng tâm chân thành để mà hành trì theo lời dạy của Đức Phật, thì dần dần chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề khúc mắc ở trong gia đình của mình thôi. Trong những năm gần đây, có rất nhiều, cũng như gia đình của các Phật tử, sau khi đến với đạo tràng của chúng ta, theo các pháp hội Quán Âm hay là pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Trung Phong, tu tập nhất tâm trong những ngày pháp hội rồi, về còn thỉnh kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn về để phát nguyện trì tụng ở nhà nữa. Gia đình họ thực sự đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc trong gia đình. Điều này có thật. Mà có nhiều chứ không phải là có 1-2 trường hợp đâu. Nếu tôi đem mà kể ra cho các quý vị nghe thì hàng tháng, hàng năm cũng không hết được. Nhiều lắm các quý vị. Đó cho nên, ở trong nhà Phật chúng ta, nếu có lòng tin, thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta không thể nào mà lý giải hết được bằng lời nói, bằng suy nghĩ tầm thường của thế gian vậy. Tức là không thể giải thích bằng lời nói và ý nghĩ được. Mà chúng ta chỉ gặp, chúng ta trải qua rồi chúng ta mới tin, mới hiểu và mới biết mà thôi. Cho nên pháp hội ngày hôm nay cũng mong rằng chúng ta nhất tâm. Rất tiếc là hôm nay sức khỏe thầy nó không được tốt lắm. Vì Đức Phật nói có thân thì có bệnh, có sinh thì có già, có bệnh thì có chết. Bệnh thì bệnh về thân thôi, tâm thì các vị thấy vẫn thoải mái đúng không? Vẫn ngồi đây để giảng được cho các vị. Đi lên trên đấy thì người nó đang mệt đi phải trúng mấy hạt mưa và... thì sức khỏe sợ nó không ổn. Các vị cũng hoan hỉ. Mong rằng chúng ta cùng nhau nhất tâm để tu tập trong suốt 3 ngày pháp hội. cho dù thầy có mệt một chút thầy không lên được cũng không sao, chia sẻ với chúng ta được thế này chút này là cũng tốt rồi, động viên các quý vị. Biết đâu mai khỏe là lên được. Qua phải chuyển hai chai nước rồi. Chắc là do mấy hôm trước là công việc nhiều quá. Mấy hôm trước cứ hay xuống dưới Hà Nội. Các bác thợ làm dưới đó là cứ thay nhau để sốt virus. Sốt xuất huyết, sốt virus, chắc mũi nó cắn. Chắc mấy bác mũi là các bác nghĩ rằng chắc là mình ăn chay cho nên là máu nó thơm hay sao là cứ chạy vào để đốt thôi. Là cắn là hút máu thôi, mà biết rằng mình sẽ không giết họ cho nên cứ thế là lao vào để hút máu thôi. Cho nên là cũng có thể. Do vậy mà có thể là sốt virus hoặc sốt xuất huyết gì đó. Nghe nó cũng khó chịu. Nhưng mà vẫn ngồi được thế này để nói chuyện với chúng ta là cũng chưa đến nỗi lắm đúng không? Nhưng mà đi ra ngoài nó gió, nó sợ trúng gió. Ngồi trong phòng này, động viên chúng ta một tí. Thì hôm nay thì các Phật tử hoan hỷ chúng ta nghỉ sớm một chút. Tí nữa thì chúng ta sẽ vào lễ thượng cúng đầy đủ theo các khóa lễ thượng cúng. Chiều nay thì chúng ta tụng thời đệ nhị Pháp hội Quán Âm. Chúng ta tụng thôi. Chắc sức khỏe của thầy như thế này thì chắc cũng không đủ để lên để làm chủ lễ buổi chiều hôm nay. Nhưng mà vẫn nhất tâm để cùng chúng ta để cầu nguyện cho Pháp hội được thành tựu viên mãn. Không sao. Thầy không lên đó được nhưng mà vẫn niệm Phật được. Đem công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Âm Đại Sĩ, Địa Tạng Bồ Tát để hồi hướng cùng với các quý vị. Thầy nghĩ rằng công đức cũng như nhau, không có khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ sớm một chút. Tí nữa thì chúng ta vào thượng cúng. A Di Đà Phật, chúc các quý vị hoan hỷ, tu tập tinh tiến. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Sinh con cho người hiếm muộn. Giảng ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiền vé đi chú.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, xin cáo lỗi với các Phật tử, với toàn thể đạo tràng, vì hôm nay thân thể nó bất an, mấy hôm chắc là nó nhiều việc quá, đi lên đi xuống nhiều việc, cho nên hôm nay thân thể cũng không được khỏe lắm, cho nên không xuống nhà pháp hội được, ở trên nhà thất để chia sẻ buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh này. Thưa với toàn thể đạo tràng, như hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn cho một số các quý vị Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ về việc tới tham dự pháp hội để làm lễ cầu tự, tức là cầu con, cầu tự tức là cầu con. Vì mấy năm nay, từ khi tổ chức pháp hội Trung Phong, đặc biệt là tổ chức pháp hội Quan Âm và pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng, có rất nhiều những đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không sinh được con. Mặc dù cũng đã đi cầu, đi cúng, đi chữa ở các nơi. Nhiều người đã đi gặp các y bác sĩ, các giáo sư đầu ngành trong những vấn đề đó, nhưng cũng chưa được. Mấy năm qua, có cũng rất nhiều những đôi vợ chồng đến với chùa, đến với đạo tràng chúng ta. Việc đầu tiên á, chúng tôi hướng dẫn cho họ đó là đoạn ác tu thiện, tức là dừng lại các việc ác như không sát sinh, không làm những cái việc xấu ác, đó gọi là đoạn ác. Tu thiện tức là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, ấn tống kinh sách. Để đem gieo duyên cho càng nhiều người biết đến Phật Pháp. Để họ cùng được tu tập trong chính pháp của Đức Phật thì càng tốt. Đó gọi là đoạn ác tu thiện. Và đặc biệt như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn này á, chúng ta thấy ở trong này Đức Phật nói những người muốn cầu con trai thì sinh được con trai. Những người muốn cầu sinh được con gái thì sinh được con gái. Con trai á thì phúc đức đa văn, khỏe mạnh. Con gái á thì tướng mạo đoan nghiêm, cầm kỳ thi họa. Cái gì cũng biết, cũng tài, cũng giỏi, vân vân. Đức Phật nói á, nếu muốn cầu được điều đó thì việc đầu tiên đó là đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai đó là quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm. Thế vì sao mà phải quy y Tam Bảo? Vì quy y Tam Bảo, chữ quy có nghĩa là trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa. Chữ quy y có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo. Đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây là chỉ cho mười phương chư Phật. Không phải là một mình Đức Phật Thích Ca đâu, mà tất cả tận cùng khắp mười phương ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là quay về để nương tựa vào mười phương chư Phật. Chữ Phật ở đây dịch là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, có ba nghĩa như thế. Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy chúng ta nương vào mười phương chư Phật, bước đầu để noi theo các ngài để chúng ta tu. Tiến lên là chúng ta phải, cũng phải học và phải thực tập các thiện pháp, đoạn trừ các ác pháp. Hướng tới là cũng tự giác như các ngài. Tự giác được rồi á thì phải đem để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, đó gọi là giác tha. Độ chúng sinh được viên mãn rồi á, chúng ta cũng được thành Phật như các đức Phật, đó gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên quay trở về nương tựa vào ngôi Tam Bảo, ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, để tự mình cũng phải luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn sách tiến, luôn luôn nhắc nhở mình, cũng có đầy đủ cái tự tính, giác ngộ, từ bi, hỷ xả như là Đức Phật, như là mười phương chư Phật, để mình đoạn ác tu thiện và phát Bồ Đề Tâm. Nương vào Pháp, sau nương vào Phật, đó là thứ là nương vào Pháp. Pháp là gì? Pháp là chỉ cho những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng, đệ tử của Đức Phật, nhấn đến các vị chư Thiên Long Bát Bộ trong các pháp hội thuyết giảng Tam Thừa Giáo Lý Thánh Điển của Đức Phật, được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là Pháp Bảo của nhà Phật. Pháp Bảo ở đây được hiểu đó chính là Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng vậy. chúng ta nương vào Tam Tạng Thánh Điện này để hành trì, để tu tập, tất sẽ không bị sai đường lạc lối. Chúng ta sẽ tu tập đúng chính pháp của Đức Phật, không đi theo con đường tà ma ngoại đạo, mong cầu thần thông, mong cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Cho nên người nương vào chính pháp của Đức Phật để tu thì sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát, sẽ được phá mê. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chính pháp của mười phương chư Phật hay cứu độ chúng sinh ra khỏi vũng bùn, sinh tử, khổ đau, bẩn thỉu kia vậy. Còn tăng, quy tăng, tăng là chỉ cho cái thể thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp của bậc thánh chúng trung tôn, ngôi tăng bảo vậy. Tăng thì chúng ta biết rằng cũng chia thành gọi là thánh tăng và phàm tăng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì đại đa số là bậc thánh tăng. Vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng. Cho nên 10 người xuất gia theo Đức Phật thì có đến 8-9 người chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thời đấy thì thánh tăng nhiều lắm. Ví dụ như là các vị đại thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân. Thực chẳng thể đếm xuể hết vậy. Còn cái thời mạt pháp này, cách Phật đã xa. Người xuất gia thì nhiều, người chứng đắc thánh quả thì ít, cho nên mới gọi là phàm phu tăng. Mà phàm phu tăng thì cũng có lúc, cũng có tham, có sân và có si. Nhưng Đức Phật dạy tham thì cũng đừng có tham nhiều quá. Sân thì đừng có sân lớn quá, mà si thì đừng có để cho si mê quá. Thì đó mới gọi là phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo vậy. Nay chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng, Tam Bảo, để tu tập, hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ như là chư Phật và chư hiền thánh tăng. Đó gọi là quy Tam Bảo, hướng đến cái thiện, nương vào cái thiện. Có những đôi vợ chồng nhờ bố mẹ đi lễ hộ, bà là gửi một chút tiền, sắm một tí lễ, gửi một chút tiền, bảo là bố mẹ đi lễ hộ hoặc ông bà đi lễ hộ. Và nghĩ rằng như thế là mình nhớ thành tâm rồi. Chúng ta nghĩ xem. Như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này, nói rằng phải quy Tam Bảo, thiện nam tín nữ phải quy Tam Bảo. Nhưng đến cửa chùa, cửa Phật còn chẳng đến lễ. Nghĩ rằng có một chút tịnh vật tịnh tài thế là thành tâm rồi thì đâu Đức Phật đâu có vì cái đấy đâu, các sư đâu cũng có vì cái đấy đâu, chúng tôi cũng đâu có vì cái đấy đâu. Đây là mở ra pháp hội này để là gieo duyên cho chúng ta, hướng cho chúng ta biết đoạn ác tu thiện, biết quy y Tam Bảo, biết làm theo lời Phật dạy để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đấy chứ. Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phúc báo sinh ra, thì lúc đó chúng ta cầu cái gì mới khả dĩ, mong được như nguyện. Cho nên cũng có đôi vợ chồng thành tâm đến với pháp hội suốt cả 3 ngày. Ngày xưa có đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ, đến cả 21 ngày pháp hội Địa Tạng lần đầu tiên. Ở 21 ngày, ngày xưa lần đầu tiên mở pháp hội Địa Tạng 21 ngày. Hai vợ chồng đến tham dự pháp hội 21 ngày. Sau đó ở lại dọn dẹp thêm 1 ngày nữa. Thế là lên chùa Tản Viên xin nước ở giếng Quan Âm về. Hai vợ chồng chả uống thuốc uống thang gì nữa, thế là có con, sinh được hẳn con trai. Mà trong khi đó cả hai vợ chồng bác sĩ đều bảo 100%, cả hai người đều không có con. Con người con trai tức là chồng thì cũng cưới một cô vợ mấy năm rồi không có con. Cho nên cô ấy bảo đi khám thì người ta bảo tại anh ấy không có con, cho nên cô ấy bỏ, cô ấy bỏ anh ấy, cô đi lấy chồng khác. Đời lắm khi nó cũng éo le lắm các quý vị. Chúng ta thấy nhiều người bảo chồng bỏ vợ, bây giờ là vợ bỏ chồng. Bây giờ nó bình đẳng lắm, nó không như ngày xưa đâu. Đi khám mà bảo chồng không có con nên cô ấy bỏ luôn. Cô đi lấy chồng khác, khổ thân. Lại có cái cô lấy chồng cũng mấy năm rồi không có con. Đi khám thì bác sĩ bảo do cô ấy không có con thì ông chồng kia ông bỏ luôn vợ. Hai người đang trong cái lúc mà khổ đau như thế để gặp nhau, xác định là thôi về làm bạn với nhau để chung sống, gọi là cho nó đỡ buồn tủi thôi. Vì hai người đều, bác sĩ đều bảo là người kia thì bảo không có con, tức là con trai không có con, thì việc bị vợ bỏ. Cái người này thì con gái bảo là không có con cho nên bị chồng bỏ. Hai người, một người bị vợ bỏ, một người bị chồng bỏ để gặp nhau. Thì xác định là về chung sống với nhau như là người bạn thôi. Thì chắc là không có hy vọng gì nữa. Về sống với nhau mấy năm quả thật cũng đi chữa, đi uống thuốc, làm đủ các thứ mà cũng không có con. Cái năm mà chúng ta, thầy mới hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng, hai vợ chồng xin với cơ quan đi chữa bệnh. Nhưng họ có đi chữa bệnh đâu, họ đến chùa ở suốt 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện theo lời của Phật dạy, theo sự hướng dẫn chỉ bảo của các quý thầy. Hết 21 ngày ở lại 1 ngày để dọn dẹp nữa. Sau đó hai vợ chồng đi về lên chùa Tản Viên xin nước quan, nước giếng Quan Âm mang về uống, uống hết là có con đó. Chúng ta thấy ở trong Phật pháp nó có những cái điều vi diệu lắm, màu nhiệm lắm, không thể nào mà diễn tả bằng lời nói được. không thể nào mà chứng minh bằng khoa học, bằng logic biện chứng hết được. Vậy cái đó các vị nghĩ xem, nếu bảo thầy thầy chứng minh bằng logic, bằng khoa học biện chứng để cho tôi xem hay cho con xem, chịu, tôi bỏ tay, tôi không thể nào mà tôi chứng minh được. Nhưng mà sự thật nó đã và đang diễn ra như thế. Đấy, như hôm qua thầy nói, có đôi vợ chồng mà cũng cưới nhau mấy năm không có con. Gia đình lên tham dự Pháp hội Quan Âm đầu năm về thì cô vợ có mang 4-5 tháng rồi đi khám thì họ bảo là cháu nó bị uống nước ở trong não. Nếu mà không xử lý sớm, không bỏ cái thai đi sớm thì có thể ảnh hưởng tới cả mẹ, cả con. Nên thầy bảo thôi xin, bảo bác sĩ xin một tuần để mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cả bên nội bên ngoại, cả nhà cùng tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, nhất tâm hướng thiện, sám hối nghiệp chướng, cả nhà đều ăn chay trường, nhất tâm tụng kinh như thế. Một tuần sau đi khám, bác sĩ không thấy cái triệu chứng bệnh ở trong cái thai nhi nữa. Mấy tháng sau, cách đây một vài bữa về trước, bà cụ gọi cho thầy bảo: thầy ơi, vui quá, cháu nó sinh rồi, sinh con trai, khỏe mạnh bình thường, xin thầy đặt tên cho cháu nó. Đấy. Nói chung nhiều lắm, không thể đếm xuể hết được các quý vị. Ở trong Phật môn chúng ta, tức là trong cửa Phật chúng ta, trong nhà Phật chúng ta, Ấn Tổ Đại Sư có nói rằng có một phần tín tâm thì sẽ được một phần công đức. Có được 10 phần tín tâm thì sẽ có được 10 phần công đức. Nếu có 100.000 vạn ức phần tín tâm thì sẽ được 100.000 vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta biết được điều đó. Qua kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả bởi đều xuất phát từ cái tâm của mình vậy. Tâm mình chân thành, tâm mình thanh tịnh thì công đức từ đó mà sinh ra. Nếu tâm mình nghi ngờ, tâm mình độc ác thì họa cũng từ đó mà sinh ra. Cho nên nay chúng ta đến chùa tham dự Pháp hội, chúng ta phải phát khởi được cái tâm chân thành, phát khởi được cái thiện tâm bằng cái hành động thực tế. Nếu chúng ta muốn tội diệt phúc sinh thì đầu tiên là phải bỏ ác đó. Cho nên thầy mới khuyên là các đôi vợ chồng tới tham dự Pháp hội mà có những cái việc cầu nguyện đặc biệt như thế, chúng ta phải ở trọn đủ được cả 3 ngày, được cả vợ cả chồng là quý nhất. Nó phải xuất phát từ cái tâm chân thành các quý vị, phát tâm chân thành, cả hai vợ chồng phát tâm chân thành ở cả 3 ngày Pháp hội để mà tu. 3 ngày chúng ta ở trong chùa tu tập cùng với chư Tôn Đức, Tăng Ni, cùng với đại chúng. Chúng ta thấy 3 ngày ở chùa chúng ta có sát sinh không? Không. Có trộm cắp không? Không. Có làm những cái việc linh tinh bậy bạ trong chùa không? không. Có nói những lời vọng ngữ, những lời thêu dệt, những lời ác khẩu, những lời thêm bớt không? Cũng không. Có tham sân si, thầy có dạy thế không? Cũng không luôn. Cho nên ba ngày ở chùa đây cũng là cái môi trường để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta thay đổi những thói quen, những tập khí xấu thường ngày chúng ta vậy. Chúng ta ở trong chùa này á, có ăn thịt uống rượu không trong ba ngày này? Các vị thấy thầy có cho chúng ta ăn thịt uống rượu không? Không luôn. Ngày mấy thời tu tập nghe pháp, tụng kinh, làm những việc thiện này, công đức rất là lớn. Đem hồi hướng, cầu nguyện hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho, giúp đỡ cho, tác thành cho. Bồ Tát Quan Âm thì độ dương, Bồ Tát Địa Tạng thì độ âm, âm dương kết hợp hài hòa với nhau. Bồ Tát Quan Âm thì hướng cho chúng ta tu nhân tích đức, đoạn ác tu thiện. Bồ Tát Địa Tạng thì thấy chúng ta có công đức rồi, có phúc báo rồi, dẫn những cái thần thức. Thần thức đó là gì? Chính là cái các trung ấm thân. Nhà Phật chúng ta gọi trung ấm thân. Dẫn đến gì? Bảo là thôi cái trường hợp này nó được này, thôi thì con đi nhập thai vào ấy, nhận để mà làm cha làm mẹ. Thế là cầu thế là được, có gì đâu. Đấy tôi nói nó cũng đơn giản như thế, chúng ta dễ hiểu. Các ngài dẫn đường chỉ lối cho. Thế là được thôi. Nhưng mà phải thành tâm. Hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn là sau 3 ngày pháp hội, các vị thiện nam tín nữ, tức là các đôi vợ chồng đó, là về phải phát nguyện 21 ngày ăn chay trường, trong nhà là không được sát sinh hại vật. Tức là cả nhà ăn chay trường 21 ngày đó là tốt nhất. Đặc biệt là hai vợ chồng phải ngủ riêng giường, riêng phòng, tức là không có chuyện quan hệ tình cảm nam nữ trong 21 ngày đó. 21 ngày đó là thân tâm phải giữ cho thanh tịnh tuyệt đối. Ngày tụng lấy ba thời tụng kinh. Tụng kinh Địa Tạng cũng được. Tụng kinh Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát á, Quán Thế Âm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này cũng được. 21 ngày như thế. Tụng xong rồi thì hai vợ chồng thì lên trên chùa tản viên. Đi sớm sớm. Làm sao độ 4-5 giờ sáng có mặt ở trên đó, lúc mặt trời chưa mọc. Lên tới nơi mặt trời chưa mọc. Theo kinh nghiệm của một số các đôi vợ chồng đi ấy, thì nó cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, xin con gái thì đi vào ngày chẵn. Đấy là một số người họ đi và họ được rồi thì họ thường kể cho các sư ở trên chùa hay ở trong chùa biết như thế. Tất nhiên thì cũng tùy theo cái phúc cái phần. Không phải là cứ đi vào ngày lẻ là được con trai hết, mà cũng không phải đi vào ngày chẵn là được con gái hết. Nhưng mà phần đại đa số, những người đi vào ngày lẻ thì theo kinh nghiệm họ thấy là sau khi mà về vợ có thai mấy tháng sau, 9-10 tháng sau sinh con thì thường sinh con trai. Đi ngày chẵn thì mấy tháng sau mang thai khi sinh ra thì thường là con gái. Đấy là kinh nghiệm họ kể lại với các sư, với nhà chùa, với chúng tôi ấy, như thế. Thì chúng tôi cũng nói như vậy. Thế còn cái việc sinh con trai, con gái nó là cái phúc, cái phần của mình. Con nào cũng là con. Con gái mà nó ngoan ngoãn, hiếu thảo, giỏi giang á, thì có kém gì con trai đâu. Đó. Cho nên trai gái thì chúng ta cũng tùy duyên, cái phúc, cái phần của chúng ta. Cầu được đã. Thì tất nhiên thì ở đời thì vợ chồng lâu lâu không có con, hoặc có con rồi mà chưa có con trai thì thường họ chỉ thích con trai thôi. Giống như mấy năm trước có một đôi vợ chồng ở dưới, hình như dưới gần dưới Pháp Vân hay sao, đạo tràng Phật tử Pháp Vân ấy. Đôi vợ chồng có hai cô con gái, ông chồng cũng chỉ muốn con trai thôi, cũng lên pháp hội lễ cầu. Cầu về thì mấy tháng sau, một thời gian sau vợ có thai. Đi khám mà bác sĩ thì mấy tháng sau đi khám, bác sĩ bảo lại con gái. Tức là hai con gái rồi, bây giờ là tiếp con gái nữa. Ông chồng ông chán quá. Ông chả thèm để ý đến nữa. Bà nội, bà ngoại cũng buồn. Ấy vợ cũng buồn. Nhưng mà được cái bà nội thì buồn một chút nhưng mà vẫn nhất tâm. 4-5 tháng rồi, 6 tháng đi khám họ vẫn bảo là con gái. Mà chúng ta biết là bây giờ cái kỹ thuật siêu âm bây giờ, siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó, người ta biết, nhìn thấy rất là rõ. Khó mà có thể nhầm lẫn được khi 5-6 tháng rồi. Càng lớn, đi siêu âm thì người bảo con gái thì ông chồng ông là càng chán. Gia đình lúc đó cũng thôi, bây giờ bỏ thì cũng không bỏ được nữa. Đành phải sinh thôi. Nhưng mà bà mẹ chồng á, bà nhất tâm bà tụng kinh Địa Tạng cho đến khi sinh. Cứ cầu nguyện và cầu nguyện. Mong một phép màu có thể xảy ra với con dâu của mình, với cháu nội của mình. Đó là sinh một đứa con trai. Nên chúng ta biết 5-6 tháng rồi, bác sĩ đâu có nhầm. Một bác sĩ có thể nhầm, mà vài bác sĩ đâu có nhầm đâu. Kỹ thuật máy móc siêu âm bây giờ hiện đại lắm, đâu có nhầm được nữa. 5-6 tháng rồi gần như không nhầm được nữa. Cô vợ cũng buồn quá, cũng không đi siêu âm, biết rồi. Chúng ta biết là khi đi sinh thì ông chồng còn không thèm đưa vợ đi sinh. Đi uống rượu. Mấy mẹ con đã đưa nhau đi sinh. Kệ. Nhưng mà đúng là Phật Pháp nó nhiệm màu. Ấy bà mẹ chồng cứ còn 3-4 tháng còn lại cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện và cầu nguyện như thế. Đứa con nó lọt lòng ra. Chúng ta biết sự mầu nhiệm thế nào. Sinh ra không phải là con gái, mà là con trai. Đấy. Không ai tin được. Gia đình nói với tôi cũng không tin được. Thì chúng ta biết 5-6 tháng rồi mà. Thai nhi trong bụng mẹ 5-6 tháng rồi, đi siêu âm bác sĩ họ bảo như thế. Mà cả gia đình cũng đều chán, duy nhất có mẹ chồng cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu nguyện và cầu nguyện. Một phép màu xảy ra. Và đúng là một phép màu xảy ra. Cũng giống như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao cũng có kể một câu chuyện mầu nhiệm về Đức Quan Âm như thế này. Ngài nói rằng xưa có một gã ăn mày bị liệt cả hai chân. Ở trước thường là bỏ lê bỏ lết ở cửa chùa để xin ăn, rồi ra ngoài chợ để xin ăn, nhưng bị mọi người ghét bỏ, chửi bới, thậm chí là đánh đập cho. Mỗi khi đến gần quán hàng người ta thì hôi thối, bẩn thỉu mà, liệt cả hai chân thì cứ lê dưới đất cho nên bẩn thỉu, hôi hám, đến xin người ta chửi cho. Thế một hôm thì đến núi Phổ Đà, tức đến Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Đức Quan Âm. Đến xin ở đó thì khách đi qua có người thương tình cũng cho vài đồng tiền lẻ. Nhưng dần dần họ thấy là ngày nào cũng thấy ở đấy cho nên nhiều người không cho, có hôm thì bị đói. Vị sư chủ trì ở núi ấy thấy như vậy, thương mới bảo rằng ông vì miếng ăn mà tại sao mà lại phải khổ như thế? Đấy cũng là do cái nhân duyên, cái ác nghiệp vào đời trước. Cho nên nay mới khổ đau, bệnh tật vì miếng ăn, manh áo mà khổ cực như vậy. Chi bằng xuất gia, quy Tam Bảo, làm đệ tử Phật đi, thì không phải lo đến cái chuyện đói khát, rách rưới nữa vậy. Nghe thầy chủ trì nói như thế thì cái vị ăn mày kia cũng đồng ý. Cho thầy chủ trì cạo tóc cho mình. Tức cho cạo tóc cho thầy người xuất gia. Mà từ hôm cạo tóc á, thì đi ra ngồi ở trước cửa chùa thì ai cũng cho. Ai đi lễ cũng cho tiền, cho thức ăn. Từ đó là không bị đói nữa. Và thầy chủ trì dạy cho niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ở đó cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 3 năm như thế các quý vị. 3 năm vị này nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Tức là chú Tiểu, tức là gã ăn mày trước đây, bây giờ cạo tóc gọi là chú Tiểu, nhưng mà vẫn bị què quặt như thế. Nên từ khi làm chú Tiểu thì không còn đói nữa, vì cạo tóc mặc áo nâu rồi chú Tiểu què, mà biết niệm Quan Âm cho nên Phật tử đi ra đi vào cửa chùa, người thì cho lộc, người thì cho tiền, người cho thức ăn đầy, không bao giờ đói nữa. 3 năm niệm danh hiệu Quan Âm. Một hôm cái chú Tiểu, cái gã ăn mày, tức chú Tiểu, mơ thấy một cụ già tức là cụ bà, thấy một cụ bà chống cái gậy đến bảo với cái chú Tiểu tức gã ăn mày cái rằng hãy đứng lên mà đi trong giấc mơ nhé. Cái chú Tiểu kia, tức là gã ăn mày kia, bây giờ gọi chú Tiểu, nói rằng thưa cụ là gì, chân con đau con không đứng được. Chú Tiểu kia cố đứng dậy với lấy cái gậy để cố đứng dậy, bởi vì mọi khi đi mà què liệt cả hai chân đi là có phải lấy cái gậy để chống, để bò đi. Kể cả làm tiểu 3 năm niệm Quan Âm rồi muốn đi cũng phải như thế, liệt hai chân đi được cho lống, lấy cái gậy chống để bò. Bà cụ già kia bảo hãy đứng lên. Chú Tiểu kia bảo thưa cụ, chân con liệt, con không đứng lên được. Bà cụ già kia bảo đưa gậy cho ta. Thế, bà cụ già cầm lấy cái gậy, vứt cái gậy đi, bảo đứng lên. Thế là cái chú Tiểu kia không còn gậy nữa, là cố đứng lên. Vừa đứng lên xong một cái thì tỉnh giấc mơ xong một cái thì thấy chân mình không đau nữa và đứng được lên thật, bước từng bước đi được thật. Chúng ta thấy không, trong giấc mơ nhìn thấy cụ già đến bảo mình đứng lên. Cụ già đó chính là ai? Chính là Bồ Tát Quan Thế Âm đấy. ba năm chỉ niệm danh hiệu của mẹ hiền Bồ Tát Quán Thế Âm. Mơ thấy ngài thì hiện là một các cụ già cầm gậy đến và bảo gì, đứng lên, đứng lên, bảo bỏ gậy đi mà đứng lên bằng đôi chân của mình. Và vị sư ấy, chú tiểu ấy, quả thật là trong giấc mơ, sau giấc mơ ấy, từ một người ấy, què quặt, liệt cả hai chân bao nhiêu năm, nay ấy, tự nhiên được khỏi, chỉ sau ba năm tu tập, sau một giấc mơ như thế. Và sau này vị này vì cảm động trước cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế, cho nên phát nguyện là nhập thất trì chú đại bi suốt 3 năm nữa. Sau 3 năm nhập thất chuyên hành trì đại bi Tâm Đà La Ni thần chú, cho nên vị này được chứng đắc thần thông, tâm tính khai ngộ, trở thành một vị pháp sư, một vị cao tăng lỗi lạc ở núi Phổ Đà, nơi danh sơn thánh địa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật Pháp, nếu chúng ta có đủ đức tin, chúng ta tu tập thì sẽ được cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mầu nhiệm như thế đó các quý vị. Đấy. Cho nên chúng tôi mới hướng cho mọi người là về nhất tâm 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Sau đó thì vợ chồng lên chùa Tản Viên, lễ Phật, lễ Tổ, xong rồi ra giếng, mang cái can 5 lít hoặc 10 lít hoặc nhiều hơn thì cũng tùy các quý vị. Ra giếng Quan Âm, đối trước Đức Quan Âm, ở chỗ giếng Quan Âm để mà xin nước. Xin xong thì đem lên trên điện Chuẩn Đề. Ở trên đó chúng ta đem lên đó chúng ta lễ, mà đặc biệt là ở bên cái dâng nước lên chỗ cái ban Quan Âm ở trong hậu cung á, ban Quan Âm Tống Tử phía tay phải hướng vào á, tay phải của chúng ta hướng vào lễ, chúng ta lên đó cứ thấy là có pho tượng bế đứa trẻ con á, đấy dâng nước lên đấy, dâng nước lên đấy, dâng ra lễ từ ban chính, lễ các ban. Vái lễ ban chính xong rồi vái các ban, xong vào đó lễ ngài quỳ xuống mà xin. Tâm nguyện chúng ta như thế nào thì quỳ xuống mà xin. Mầu nhiệm lắm. Có thể nói là 10 đôi vợ chồng thì phải được gì? 6, 7, 8. Nếu thành tâm. 10 đôi thì phải được 6, 7, 8, tức là quá 5, 6, 70% đúng không? Đó. Vậy là tốt rồi còn gì nữa. Còn nhiều trường hợp cũng khá nhiều đấy. Con gái 25, 30 tuổi, thậm chí nhiều hơn rồi. Mong có một bạn trai ngỏ lời yêu thương mà tìm mãi vẫn không, chờ mãi vẫn không có ai. Con trai cũng 25, 30 tuổi, thậm chí nhiều hơn nữa rồi. Mong có một mảnh tình vắt vai, nhưng ngỏ lời mãi thì chẳng ai gì, chẳng ai ưng. Cũng khổ lắm ở ngoài đời thế đấy. Theo quan niệm ở ngoài xã hội chúng ta, con trai lớn thì phải lấy vợ, con gái lớn thì phải gả chồng. Cứ khoảng tầm 22, 25 trở lên, con gái mà chưa có gì là ở nông thôn là bố mẹ lo lắm rồi. Ở thành phố thì chuyện bình thường. Nhưng nông thôn mà con gái cứ 22 đến 25 là bố mẹ lo xuất phó thôi. Con trai mà 25, 27, 30 rồi mà chưa thấy gì, bố mẹ gì cũng sốt ruột lắm. Những trường hợp như thế, có người đi xem thì họ lại bảo là gì ạ? À, do cao số này, à, rồi do cái gì, à, phải đi cắt tiền duyên này, thế nọ, thế kia, cũng khổ lắm. Làm đủ các thứ mà cũng chẳng thấy đâu. À, đi đến đạo tràng chúng tôi bảo thôi, cứ nhất tâm về tụng kinh Địa Tạng. Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Để cho nghiệp chướng tiêu trừ, cũng chẳng phần phải cúng giải oan cắt kết, chẳng phải cúng cắt tiền duyên gì cả. Cũng chẳng phải tốn kém tiền của gì cả. Cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện, các ngài gia trì cho. Và quả thật một thời gian sau, con gái thì lấy được chồng, con trai thì cưới được vợ, cũng rất đông vậy, rất nhiều vậy. Nhưng tất cả đều phải gì? Cũng phải thành tâm. Ở trong nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Nhà Phật chúng ta đây gọi là phương tiện. Chúng ta biết họ đến họ đang cầu là gì? Đang cầu là con trai lấy được vợ, con gái lấy được chồng. Thì họ mới đến chùa. Chứ có phải đến chùa để xin đi tu đâu, mà mình bảo là thôi lấy vợ lấy chồng khổ lắm, đi tu đi. Làm gì có chuyện đấy. Mà họ tin họ theo. Mặc dù chúng tôi biết rằng họ đi tu. Được, mà họ tu được thì họ gì? Sẽ sớm thoát khổ. Sẽ sớm được về với Phật. Sẽ sớm thành tựu cái quả vị tu hành, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Phá mê khai ngộ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh cũng được thành Phật như là các Đức Phật biết. Nhưng mà nói với họ làm sao được. Họ đến chùa, bây giờ họ đang cầu là gì? Con trai họ cầu được có bạn gái, con gái họ cầu được có bạn trai, họ cầu lấy được vợ, lấy được chồng, bố mẹ đang mong như thế. Mình dội cho họ một gáo nước lạnh, thôi lấy vợ, lấy chồng, khổ lắm, đi tu đi, làm sao được. Họ sợ, họ chả dám đến chùa nữa. Bố mẹ họ cũng chả dám cho con đến chùa, con cái chả dám đến cửa Phật nữa, thế như vậy đi. Mình hoằng pháp như thế, hành đạo như thế là hỏng rồi. Cho nên nhà Phật chúng ta có nhiều phương tiện lắm. Đời nay kiếp này họ chưa có duyên để xuất gia. Họ đến chùa, họ lễ Phật là một lễ. Như trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Ở thời mạt Pháp sau này, nếu có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào, tới nơi chùa tháp, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó nhất tâm lễ Phật thì công đức vô lượng. Giả sử như có người chưa sinh được tín tâm mà lễ Phật, chỉ cần hơi cúi đầu hoặc giơ một tay lên như thế này, giơ một tay này xưng Nam Mô Phật, giơ một tay xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật cũng nói gì? Ta thọ ký cho người đó sau này cũng sẽ được thành Phật. Chúng ta thấy hay. Hôm nay duyên họ chưa đủ mà cứ bảo xuất ra đi, sợ hết vía. Bố mẹ họ chả bao giờ dám cho con đến chùa nữa. Duyên bao giờ nó đủ thì tự nó sẽ đi. Nay họ đến chùa họ biết tụng kinh niệm Phật đã quý rồi. Gieo cái hạt giống bồ đề vào trong chủng tử A lại ra thức của họ ở đời đời này kiếp này đã quý rồi. dần dần từ cái chủng tử này, từ cái nhân duyên này, nhiều đời nhiều kiếp sau, khi nhân quả thiện duyên chín muồi rồi, tự nhiên họ sẽ xuất ra và tu Phật thôi. Đức Phật Thích Ca chúng ta tu trải qua 3 tăng kỷ kiếp mới thành Phật cơ mà. Ở thế giới này nó thế. Cho nên nếu chúng ta mà muốn thì không trải qua nhiều A tăng kỷ kiếp mới được thành Phật ở thế giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta dạy chúng ta tin sâu nguyện thiết. Chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Thì về đó một đời là thành Phật. Không bị cảnh sinh già bệnh chết. Khổ đau ràng buộc như ở thế giới này nữa. Tu hành một đời là thành Phật luôn. Vì tuổi thọ ở thế giới đó, của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới giới đó là vô lượng thọ. Tức là thọ lượng bằng với thọ mạng của Đức Phật A-di-đà, tức là thọ vô lượng. Cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó. Nay chúng ta nếu nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, được vãng sinh rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật trong một kiếp, một đời một kiếp, không bị trầm luân, không bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Đấy, cho nên ở đây Pháp hội Quán Âm này, bước đầu là phương tiện để dẫn chúng ta vào đạo. Nam nữ chưa có vợ có chồng, cầu lấy được vợ được chồng, nếu họ nhất tâm, họ cầu lấy được vợ được chồng, đôi vợ chồng không có con, cầu có con, sinh được con, chắc chắn họ sẽ phát khởi tín tâm với Phật. Nhiều người ốm đau bệnh tật, gia đình âm dương bất hòa, tức là âm dương chẳng được hòa hợp, gia đình khổ đau đủ các thứ. Nhất tâm tham dự Pháp hội, làm sớ làm bài vị cầu siêu cho gia tiên bằng cái tấm lòng chân thành. Cầu an cho mọi người thân trong nhà. Sau 3 ngày Pháp hội, về thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi người thấy ở trong nhà cũng thấy là yêu thương nhau hơn. Không khí ở trong gia đình cảm thấy nó cũng bớt nặng nề hơn. Và dần dần mọi người thấy ổn hơn trong cuộc sống. Cộng thêm tu tập làm các việc thiện như tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn ở nhà mình nữa. Cũng phải tụng nữa, chứ không phải theo 3 ngày Pháp hội là được hết đâu. Về nhà chúng ta cũng phải tiếp tục tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đấy. Làm được như thế, dụng tâm chân thành để mà hành trì theo lời dạy của Đức Phật, thì dần dần chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề khúc mắc ở trong gia đình của mình thôi. Trong những năm gần đây, có rất nhiều đôi vợ chồng, cũng như gia đình của các Phật tử, sau khi đến với đạo tràng của chúng ta, theo các pháp hội Quán Âm hay là pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Trung Phong, tu tập nhất tâm trong những ngày pháp hội rồi, về còn thỉnh kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn về để phát nguyện trì tụng ở nhà nữa. Gia đình họ thực sự đã giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc trong gia đình. Điều này có thật. mà có nhiều chứ không phải là có một hai trường hợp đâu. Nếu tôi đem mà kể ra cho các quý vị nghe thì hàng tháng, hàng năm cũng không hết được. Nhiều lắm các quý vị. Đó cho nên, ở trong nhà Phật chúng ta nếu có lòng tin thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta không thể nào mà lý giải hết được bằng lời nói, bằng suy nghĩ tầm thường của thế gian vậy. Tức là không thể giải thích bằng lời nói và ý nghĩ được. Mà chúng ta chỉ gặp chúng ta trải qua rồi chúng ta mới tin, mới hiểu và mới biết mà thôi. Cho nên Pháp hội ngày hôm nay cũng mong rằng chúng ta nhất tâm. Rất tiếc là hôm nay sức khỏe Thầy nó không được tốt lắm. Vì Đức Phật nói có thân thì có bệnh, mà. Có sinh thì có già, có bệnh và có chết. Bệnh thì bệnh về thân thôi, tâm thì các vị thấy vẫn thoải mái đúng không? Vẫn ngồi đây để giảng được cho các vị. Đi lên trên đấy thì người nó đang mệt, đi phải trúng mấy hạt mưa và thì sức khỏe sợ nó không ổn. Các vị cũng hoan hỉ. Mong rằng chúng ta cùng nhau nhất tâm để tu tập trong suốt 3 ngày ở Pháp hội. Cho dù Thầy có mệt một chút thì không lên được cũng không sao. Chia sẻ với chúng ta được thế này, chút này là cũng tốt rồi. Động viên các quý vị. Biết đâu mai khỏe là lên được. Qua phải chuyển 2 chai nước rồi. Chắc là do mấy hôm trước là công việc nhiều quá. Mấy hôm trước cứ hay xuống dưới Hà Nội. Các bác thợ làm dưới đó là cứ thay nhau để sốt virus. Sốt xuất huyết, sốt virus, chắc mũi nó cắn. Chắc mấy bác mũi là các bác nghĩ rằng chắc là mình ăn chay cho nên là máu nó thơm hay sao, là cứ chạy vào để đốt thôi. Là cắn là hút máu thôi. Mà biết rằng mình sẽ không giết họ cho nên cứ thế là lao vào để hút máu thôi. Cho nên là cũng có thể. Do vậy mà có thể là sốt virus hoặc sốt xuất huyết gì đó. Nghe nó cũng khó chịu. Nhưng mà vẫn ngồi được thế này để nói chuyện với chúng ta là cũng chưa đến nỗi lắm đúng không? Nhưng mà đi ra ngoài nó gió, nó sợ trúng gió. Ngồi trong phòng này, động viên chúng ta một tí. Thì hôm nay thì các Phật tử hoan hỷ chúng ta nghỉ sớm một chút. Tí nữa thì chúng ta sẽ vào lễ thượng cúng đầy đủ. Theo các khóa lễ thượng cúng. Chiều nay thì chúng ta tụng thời đệ nhị Pháp hội Quán Âm. Chúng ta tụng thôi. Chắc sức khỏe của Thầy như thế này thì chắc cũng không đủ để lên để làm chủ lễ buổi chiều hôm nay. Nhưng mà vẫn nhất tâm để cùng chúng ta để cầu nguyện cho Pháp hội được thành tựu viên mãn. Không sao. Thầy không lên đó được nhưng mà vẫn niệm Phật được. Đem công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Quan Âm Đại Sĩ, Địa Tạng Bồ Tát để hồi hướng cùng với các quý vị. Thầy nghĩ rằng công đức cũng như nhau, không có khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ sớm một chút, tí nữa thì chúng ta vào thượng cúng A Di Đà Phật. Chúc các quý vị hoan hỷ tu tập tinh tiến. A Di Đà Phật.
Về nước Cực Lạc. Sinh con cho người hiếm muộn, giảng ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Tây phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Bác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, xin cáo lỗi với các Phật tử, với toàn thể đạo tràng, vì hôm nay thân thể bất an, mấy hôm chắc là nhiều việc quá, đi lên đi xuống nhiều việc, cho nên hôm nay thân thể không được khỏe lắm, cho nên không xuống nhà pháp hội được, ở trên nhà thất để chia sẻ buổi pháp thoại ngày thứ hai trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh này. Thưa với toàn thể đạo tràng, như hôm qua chúng tôi đang hướng dẫn cho một số các quý vị Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ về việc tới tham dự pháp hội để làm lễ cầu tự, tức là cầu con, cầu tự tức là cầu con. Vì mấy năm nay, từ khi tổ chức pháp hội Trung Phong, đặc biệt là tổ chức pháp hội Quan Âm và pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng, có rất nhiều những đôi vợ chồng cưới nhau á, nhiều năm mà không sinh được được con. Mặc dù cũng đã đi cầu, đi cúng, đi chữa ở các nơi. Nhiều người đã đi gặp các y bác sĩ, các giáo sư đầu ngành trong những vấn đề đó, nhưng cũng chưa được. Mấy năm qua, có cũng rất nhiều những đôi vợ chồng đến với chùa, đến với đạo tràng chúng ta. Việc đầu tiên chúng tôi hướng dẫn cho họ đó là đoạn ác tu thiện, tức là dừng lại các việc ác như không sát sinh, không làm những cái việc xấu ác, đó gọi là đoạn ác. Tu thiện tức là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, ấn tống kinh sách. Để đem gieo duyên cho càng nhiều người biết đến Phật Pháp. Để họ cùng được tu tập trong chính Pháp của Đức Phật thì càng tốt. Đó gọi là đoạn ác tu thiện. Và đặc biệt như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn này á, chúng ta thấy ở trong này Đức Phật nói những người muốn cầu con trai thì sinh được con trai, những người muốn cầu sinh được con gái thì sinh được con gái. Con trai á thì phúc đức đa văn, khỏe mạnh. Con gái thì tướng mạo đoan nghiêm, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, cũng tài, cũng giỏi, vân vân. Đức Phật nói nếu muốn cầu được điều đó thì việc đầu tiên đó là đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai đó là quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm. Thế thì vì sao mà phải quy Tam Bảo? Vì quy Tam Bảo, chữ quy có nghĩa là trở về, chữ y có nghĩa là nương tựa, chữ quy y có nghĩa là quay trở về để nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây là chỉ cho 10 phương chư Phật, không phải là một mình Đức Phật Thích Ca đâu, mà tất cả tận cùng khắp 10 phương ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là quay về để nương tựa vào 10 phương chư Phật. Chữ Phật ở đây dịch là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, có ba nghĩa như thế. Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy chúng ta nương vào 10 phương chư Phật, bước đầu để noi theo các ngài để chúng ta tu. Tiến lên là chúng ta phải cũng phải học và phải thực tập các thiện pháp đoạn trừ các ác pháp, hướng tới là cũng tự giác như các ngài. Tự giác được rồi á, thì phải đem để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người, đó gọi là giác tha. Độ chúng sinh được viên mãn rồi, chúng ta cũng được thành Phật như các đức Phật, đó gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên quay trở về nương tựa vào ngôi Tam Bảo, ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, để tự mình cũng phải luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn sách tiến, luôn luôn nhắc nhở mình, cũng có đầy đủ cái tự tính, giác ngộ, từ bi, hỷ xả như là Đức Phật, như là mười phương chư Phật, để mình đoạn ác tu thiện và phát Bồ Đề tâm. Nương vào Pháp, sau nương vào Phật, đó là thứ là nương vào Pháp. Pháp là gì? Pháp là chỉ cho những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và chư vị Thánh Tăng, đệ tử của Đức Phật, nhấn đến các vị chư Thiên Long Bát Bộ trong các pháp hội thuyết giảng Tam Thừa Giáo Lý Thánh Điển của Đức Phật, được Đức Phật ấn chứng, thì đó đều gọi là pháp bảo của nhà Phật. Pháp bảo ở đây được hiểu đó chính là Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng vậy. Chúng ta nương vào Tam Tạng Thánh Điển này để hành trì, để tu tập, tất sẽ không bị sai đường lạc lối. Chúng ta sẽ tu tập đúng chính pháp của Đức Phật, không đi theo con đường tà ma ngoại đạo, mong cầu thần thông, mong cầu danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Cho nên người nương vào chính pháp của Đức Phật để tu thì sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát, sẽ được phá mê. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chính pháp của mười phương chư Phật hay cứu độ chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử khổ đau bẩn thỉu kia vậy. Còn tăng, quy tăng, tăng là chỉ cho cái thể thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp của bậc thánh chúng trung tôn ngôi Tăng Bảo vậy. Tăng thì chúng ta biết rằng cũng chia thành gọi là Thánh Tăng và Phàm Tăng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế thì đại đa số là bậc Thánh Tăng. Vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng. Cho nên 10 người xuất gia theo Đức Phật thì có đến 8-9 người chứng đắc thánh quả A-la-hán. Thời đấy thì Thánh Tăng nhiều lắm. Ví dụ như là các vị Đại Thánh Tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân, thực chẳng thể đếm xuể hết vậy. Còn cái thời mạt Pháp này, cách Phật đã xa. Người xuất gia thì nhiều, người chứng đắc thánh quả thì ít, cho nên mới gọi là phàm phu tăng. Mà phàm mà phu tăng thì cũng có lúc cũng có tham, có sân và có si. Nhưng Đức Phật dạy tham thì cũng đừng có tham nhiều quá, sân thì đừng có sân lớn quá, mà si thì đừng có để cho si mê quá. Thì đó mới gọi là phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo vậy. Nay chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo để tu tập, hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ như là chư Phật và chư hiền thánh tăng. Đó gọi là quy tam bảo, hướng đến cái thiện, nương vào cái thiện. Có những đôi vợ chồng nhờ bố mẹ đi lễ hộ, bảo là gửi một chút tiền, sắm một tí lễ, gửi một chút tiền, bảo là bố mẹ đi lễ hộ hoặc ông bà đi lễ hộ. Và nghĩ rằng như thế là mình thành tâm rồi. Chúng ta nghĩ xem. Thế trong phẩm phổ môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta đang tổ chức pháp hội này, nói rằng phải quy tam bảo, thiện nam tín nữ phải quy tam bảo. Nhưng đến cửa chùa, cửa Phật còn chẳng đến lễ. Nghĩ rằng có một chút tịnh vật tịnh tài, thế là thành tâm rồi thì đâu Đức Phật đâu có vì cái đấy đâu. Các sư đâu cũng có vì cái đấy đâu. Chúng tôi cũng đâu có vì cái đấy đâu. Đây là mở ra pháp hội này để là gieo duyên cho chúng ta, hướng cho chúng ta biết đoạn ác tu thiện, biết quy y tam bảo, biết làm theo lời Phật dạy để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn đấy chứ. Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phúc báo sinh ra, thì lúc đó chúng ta cầu cái gì mới khả dĩ, mong được như nguyện. Cho nên cũng có đôi vợ chồng thành tâm đến với pháp hội suốt cả 3 ngày. Ngày xưa có đôi vợ chồng ở bên Phú Thọ, đến cả 21 ngày pháp hội Địa Tạng lần đầu tiên. Ở 21 ngày, ngày xưa lần đầu tiên mở pháp hội Địa Tạng 21 ngày. Hai vợ chồng đến tham dự pháp hội 21 ngày. Sau đó ở lại dọn dẹp thêm 1 ngày nữa. Thế là lên chùa Tản Viên xin nước ở giếng Quan Âm về. Hai vợ chồng chả uống thuốc uống thang gì nữa. Thế là có con, sinh hẳn con trai. Mà trong khi đó cả hai vợ chồng bác sĩ đều bảo 100%. Cả hai người đều không có con. Con người con trai tức là chồng thì cũng cưới một cô vợ mấy năm rồi không có con, cho nên cô ấy bảo đi khám thì người ta bảo tại anh ấy không có con, cho nên cô ấy bỏ anh ấy cô đi lấy chồng khác. Đời lắm khi nó cũng éo le lắm các quý vị. Chúng ta thấy nhiều người bảo chồng bỏ vợ, bây giờ lại vợ bỏ chồng. Bây giờ nó bình đẳng lắm, nó không như ngày xưa đâu. đi khám mà bảo chồng không có con nên cô ấy bỏ luôn. Cô đi lấy chồng khác, khổ thân. Lại có cái cô lấy chồng cũng mấy năm rồi không có con. Đi khám thì bác sĩ bảo do cô ấy không có con thì ông chồng kia ông bỏ luôn vợ. Hai người đang trong cái lúc mà khổ đau như thế để gặp nhau, xác định là thôi về làm bạn với nhau để chung sống, gọi là cho nó đỡ buồn tủi thôi. Vì hai người đều, bác sĩ đều bảo là người kia thì bảo không có con, tức là con trai không có con, việc bị vợ bỏ. Cái người này thì con gái bảo là không có con cho nên bị chồng bỏ. Hai người, một người bị vợ bỏ, một người bị chồng bỏ để gặp nhau. Thì xác định là về chung sống với nhau như là người bạn thôi. Thì chắc là không có hy vọng gì nữa. Về sống với nhau mấy năm quả thật cũng đi chữa, đi uống thuốc, làm đủ các thứ mà cũng không có con. Cái năm mà chúng ta, thầy mới hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng, hai vợ chồng xin với cơ quan đi chữa bệnh. Nhưng họ có đi chữa bệnh đâu, họ đến chùa suốt 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng, đoạn ác tu thiện, theo lời của Phật dạy, theo sự hướng dẫn chỉ bảo của các quý thầy. Hết 21 ngày, ở lại một ngày để dọn dẹp nữa. Sau đó hai vợ chồng đi về lên chùa Tản Viên, xin nước quan nước giếng Quan Âm mang về uống. Uống thế là có con đó. Chúng ta thấy. Ở trong Phật Pháp, nó có những cái điều vi diệu lắm, màu nhiệm lắm. Không thể nào mà diễn tả bằng lời nói được. Không thể nào mà chứng minh bằng khoa học, bằng logic biện chứng hết được. Vì cái đó các vị nghĩ xem, nếu bảo thầy, thầy chứng minh bằng logic, bằng khoa học biện chứng để cho tôi xem hay cho con xem, chịu, tôi bỏ tay, tôi không thể nào mà tôi chứng minh được. Nhưng mà sự thật, nó đã và đang diễn ra như thế. Đấy, như hôm qua thầy nói, có đôi vợ chồng mà cũng cưới nhau mấy năm không có con. Gia đình lên tham dự Pháp hội Quan Âm đầu năm về thì cô vợ có mang. 4-5 tháng rồi đi khám thì họ bảo là cháu nó bị uống nước ở trong não. Nếu mà không xử lý sớm, không bỏ cái thai đi sớm thì có thể ảnh hưởng tới cả mẹ, cả con. Nên thầy bảo thôi xin... bảo bác sĩ xin một tuần để mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cả bên nội bên ngoại, cả nhà cùng tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc. Nhất tâm hướng thiện, sám hối nghiệp chướng, cả nhà đều ăn chay trường. Nhất tâm tụng kinh như thế, một tuần sau đi khám. Bác sĩ không thấy cái triệu chứng bệnh ở trong cái thai nhi nữa. Mấy tháng sau, cách đây một vài bữa về trước, bà cụ gọi cho thầy bảo, thầy ơi vui quá, cháu nó sinh rồi, sinh con trai, khỏe mạnh bình thường, xin thầy đặt tên cho cháu nó. Đấy. Nói chung nhiều lắm, không thể đếm xuể hết được các quý vị. Ở trong Phật môn chúng ta, tức là trong cửa Phật chúng ta, trong nhà Phật chúng ta, Ấn Tổ Đại Sư có nói rằng có một phần tín tâm thì sẽ được một phần công đức. Có được 10 phần tín tâm thì sẽ có được 10 phần công đức. Nếu có 100.000 vạn ức phần tín tâm, thì sẽ được trăm ngàn vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta biết được điều đó qua kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả bởi đều xuất phát từ cái tâm của mình vậy. Tâm mình chân thành,